Chương 119, sơ thí luân hồi, kiếm chém hư không. Chương 119, sơ thí luân hồi, kiếm chém hư không. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn biểu đạt ra chính mình thái độ. Hắn cùng Lạc Tiêu Tiêu là cùng một bọn. Cái này liền đầy đủ. Đúng rồi, Vô Trần ca ca, Lạc Tiêu Tiêu chơi trong chốc lát kiếm mới, lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, vậy ta nguyên lai cái kia thụ thương kiếm linh bằng hữu đâu? Nó đi nơi nào? Nó a. Lạc Vô Trần con mắt chuyển động, chỉ chính mình rằng kia nóc nhà phá cái đại động tầm cung, nó cần một chỗ yên tĩnh thật tốt dưỡng thương, ta liền để nó ở đến ta nhà mới bên trong đi. Chờ nó cái gì thời điểm thương lành, ta lại để cho nó về tới tìm ngươi. Lời giải thích này, không chê vào đâu được. Đem chính mình chọc ra rắc rối, đều hoàn mỹ đẩy đến một cái không tồn tại kiếm linh trên thân. Hả, dạng này a? Lạc Tiêu Tiêu cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy ngươi muốn để nó thật tốt dưỡng thương à, đừng cho nó chạy loạn, đem nhà mới của ngươi cũng làm hỏng rồi. Tốt. Lạc Vô Trần khẽ miệng giật một cái. Tiếu Phi nhìn lấy cái này hai chú cháu nghiêm trang đối thoại, cũng là có chút buồn cười. Nàng trước chuyến này đến, ngoại trừ mang nữ nhi tới bắt kiếm, còn có một mục đích khác. Nàng lui tả hữu, đối Lạc Vô Trần nghiêm mặt nói, "Cửu hoàng tử, thành tây sự kiện kia, ta đều biết." Nàng chỉ là hắc bảo nhân bị nguyền rủa từ một chuyện. Lạc Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, biết chính để tới. "Vậy hạ bên kia, ta đã phái người đi nói qua. Bất quá, bệ hạ tựa hồ cũng không muốn nhúng tay việc này." Tiếu Phi ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng. "Hắn để ta nói cho ngươi, Vân Lam cổ tộc sự tình, hắn để ngươi tự mình xử lý." Còn nói nhớ nhìn xem, ngươi có thể cho Cửu Tiêu thần triều mang đến bao lớn kinh hỉ. Kinh hỉ? Lạc Vô Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly này, nói đến ngược lại là đường hoàng. Cái gì gọi là mang đến kinh hỉ? Đây rõ ràng cũng là lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, đi dò xét Vân Lam cổ tộc sâu cạn. Thắng, hắn ngồi thu ngư ông chi lợi, trừ rơi một cái họa lớn trong lòng. Thua, chính mình chết rồi, cũng đúng lúc trừ hắn cái này không ổn định nhân tố. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ta hiểu được. Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tiếu Phi nhìn lấy hắn bình tĩnh mặt, nhịn không được dặn dò, Vân Lam cổ tộc hành sự quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, xa không phải ngươi trước gặp phải những cái kia đối thủ có thể so sánh. Bọn hắn sau lưng tựa hồ còn liên lụy đến càng thượng tầng hơn thế lực, liền bệ hạ đều có chút kiêng kỵ. Đa tạ nương nương nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Lạc Vô Trần đối Tiếu Phi hảo ý vẫn là tâm lĩnh. Chỉ tại trong hoàng cung này, ngoại trừ Lạc Thi Vũ các nàng, lại thêm một cái thực tình quan tâm chính mình người, đây cũng là một bút thành công cảm tình đầu tư. Đưa đi hài lòng Lạc Tiêu Tiêu cùng tâm sự nặng nề Tiếu Phi, Lạc Vô Trần tập cùng, cuối cùng rõ ràng yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn lấy trong tay chữ vật giới chỉ. Bên trong có hoàng đế ban thưởng kỳ chân dị bảo, còn có Lạc Khuynh Vân đưa tới một đống lớn tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại có thể nói là súng hơi đổi pháo, giàu đến chảy mỡ. Là thời điểm triệt để khôi phục thực lực, sau đó cho một ít người đưa một phần đại lễ. Lạc Vô Trần trong mắt lóe qua một tia hàn quang lạnh lẽo. Hắn quay người, lần nữa đi vào gian kia nóc nhà phá cái động mật thất. Lần này, hắn muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong. Sau đó, cũng là chủ động xuất kích thời khắc. Sơ thí luân hồi, kiếm chém hư không. Chương 120, cảm giác này. Quá mạnh. Chương 120, cảm giác này. Quá mạnh chính là Lạc Vô Trần. Đi qua cả ngày bế quan, hắn mượn nhờ Lạc Khuynh Vân đưa tới những thiên tài địa bảo kia, không chỉ có đem luyện kiếm mang tới hao tổn triệt để đền bù, tu vi càng là tình tiến một kia, thần hoàn khí túc, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Khôi phục thực lực, tự nhiên là muốn đi thử một chút chính mình vũ khí mới đi lực. Cung điện của mình, mục tiêu quá nhỏ, không thi triển được, còn dễ dàng bị người vây xem. Cái này hoàng gia diễn võ trường, địa phương đủ lớn, cấm chế phòng ngự cũng đủ mạnh, chính là tốt nhất thí nghiệm trường địa. Lạc Vô Trần ngắm nhìn bốn phía, cường đại thần hồn chi lực giống như nước thủy triều khuyết tán ra tới. Phương biên ngàn mét bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn cảm giác. Rất tốt, không có người. Hắn yên lòng, chậm rãi rút ra chuôi này ngụy trang thành thiết kiếm bình thường luân hồi. Làm luân hồi kiếm bị quất ra trong nháy mắt, nó tự động khôi phục cái kia thâm thúy màu vàng đen thân kiếm, chuôi kiếm cuối cùng u minh bảo thạch, lóe ra làm người sợ hãi ánh sáng nhạt. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ kỳ lạ kiếm ý, tràn ngập ra. Lạc Vô Trần tay nắm lấy kiếm, cảm giác mình dường như cùng cả phiến thiên địa đều hòa thành một thể. Hắn có thể nghe đến gió lưu động, nhìn đến linh khí vận chuyển, thậm chí có thể cảm giác được nơi xa trong vườn hoa, một đóa hoa theo nở rộ đến điêu linh toàn bộ quá trình. Đây chính là luân hồi kiếm ý, một loại trưởng không chung kết cùng tân sinh bá đạo lực lượng. Cảm giác này quá mạnh. Lạc Vô Trần rung động trong lòng. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần mình nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cái này trong diễn võ trường tất cả thảo mục trong nháy mắt khô héo, hóa thành cho bụi. Hắn cưỡng ép đè xuống loại này trưởng không hết thể dục vọng. Hắn biết, đây là lực lượng tăng vọt sau mang tới ảo giác. Lấy hắn tu vi hiện tại, còn xa xa không cách nào phát huy ra luân hồi kiếm toàn bộ lực lượng. Đi thử một chút ngươi uy lực chân chính đi. Lạc Vô Trần ánh mắt rơi vào diễn võ trường trong góc, một loạt chuyên môn dùng để chắc thí uy lực huyền thiết khôi lỗi phía trên. Những khôi lỗi kia, mỗi một cái đều là dùng ngàn năm huyền thiết chú tạo, cứng rắn vô cùng, đủ để ngăn chặn chân thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì loẹt loẹt chiêu thức, cũng không có thôi động thể nội linh lực. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản chỗ, đem chính mình một tia thần hồn dung nhập kiếm ý, sau đó đối với chỗ xa nhất một bộ huyền thiết khôi lỗi, tùy ý chỗ lăng không vạch một cái, không có kiếm khí, không âm thanh vang, thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động đều không có, dường như hắn chỉ là trong không khí tùy ý khoa tay một chút. Thế mà Một giây sau, một màn quỷ dị phát sinh. Lạc Vô Trần trước người 10 mét chỗ trong không khí, trống rông xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc màu đen vết nứt. Cái kia vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến để người tưởng rằng ảo giác. Mà ngoài trong thước, cố kia hoàn hảo không chút tổn hại huyền thiết khối lỗi, lại đột nhiên cứng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nó cái kia không thể phá vỡ huyền thiết thân thể, bắt đầu lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, nhanh chóng sói mòn. Không phải vỡ vụn, không phải hòa tan, mà chính là giống một khối kinh lịch ước vạn năm phong xương nham thạch, từ ngoại đến nội, từng khúc tiêu mất, hóa thành tối nguyên thủy vụn sắt cùng bụi, dì dào tung bay rơi xuống. Trước sau bất quá hai thời gian ba hơi thở, một bộ đủ để ngạnh kháng chân thần một kích huyền thiết khối lỗi, cứ như vậy đông dừng, biến mất, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Ta dựa vào, dù là Lạc Vô Trần chính mình, thấy cảnh này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là cái gì công kích? Chương 121, đến rất đúng lúc chương 121, đến rất đúng lúc chính hắn đều ngộ. Hắn vừa mới cái kia một kiếm, căn bản không có phụ ra bất luận cái gì vật lý công kích. Hắn chém ra, là luân hồi kiếm ý, là nhân quả. Hắn chặt đứt cố kia huyền thiết khôi lỗi tồn tại, để nó thọ mệnh trong nháy mắt đi đến cuối con đường. Loại phương thức công kích này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường quy phạm vi hiểu biết. Không nhìn phòng ngự, không nhìn khoảng cách, trực tiếp theo khái niệm phía trên, mà sát một cái sự vật tồn tại. Quá, quá biến thái. Lạc Vô Trần nhìn trong tay luân hồi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ, cũng tràn đầy kiếm kỵ. Cái này thanh kiếm uy lực, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Đây quả thực là hàng duy đả kích. Có cái này thanh kiếm, cái gì chân thần, cái gì thiên thần, ở trước mặt hắn, chỉ cần bị hắn kiếm ý khóa chặt, chỉ sợ đều chỉ có hóa thành cho bụi hạ tràng. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng cảm giác được. Vừa mới cái kia tùy ý vạch một cái, thì rút đi hắn gần một thành thần hồn chi lực. Loại này nghịch thiên công kích, tiêu hao cũng là to lớn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tối đa cũng liền có thể chém ra 7-8 kiếm, liền phải bị rút khô. Xem ra, thứ này chỉ có thể làm áp đáy hòm đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng. Lạc Vô Trần trong lòng có tính toán. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi kiếm, lại nghiên cứu một chút cái khác công năng thời điểm, hắn thần hồn đống nhiên khẽ động. Hắn cảm giác đến, tại diễn võ trường bên ngoài, một chỗ cực kỳ ẩn nấp âm ảnh trong góc, có một ánh mắt ngay tại rình mò lấy chính mình. Ánh mắt kia ẩn tàng đến vô cùng tốt, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nếu không phải hắn giờ phút này cùng luân hồi kiếm nhân kiếm hợp nhất, năng lực nhận biết tăng lên 100 lần, căn bản không có khả năng phát hiện. Hoàng đế lao cha thái mắt sao? Lạc Vô Trần trong lòng cười lạnh. Hắn biết, chính mình làm ra như thế đại động tĩnh, Lạc Nguyên không có khả năng không phái người đến nhìn mình chằm chằm. Đến rất đúng lúc. Có nhiều thứ, chính là muốn triển lãm cho bọn hắn nhìn, mới có thể để cho bọn hắn biết cái gì gọi là kính sợ. Lạc Vô Trần không có lộ ra, cũng không có làm ra bất cứ dị thường nào cử động. Hắn chỉ là trang làm lơ đãng, đem trong tay luân hồi kiếm chậm rãi giơ lên, mũi kiếm xa xa chỗ chỉ hướng cái kia âm ảnh nơi hẻo lánh. Sau đó, hắn đối với cái hướng kia lộ ra một cái rực rỡ, cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Bên ngoài diễn võ trường, ngoài ngàn mét một ngọn núi giả trong bóng tối, ám ảnh toàn thân cứng ngắc như rơi vào hầm băng. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý theo hắn bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn bị phát hiện. Ngay tại vừa mới, Lạc Vô Trần giơ lên kiếm, đối với hắn cười trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng đem hắn triệt để khóa chặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh, chính mình thần hồn, chính mình tồn tại đều không thuộc về mình nữa. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn giống vừa mới cố kia huyền thiết khôi lỗi một dạng, theo cái này thế giới phía trên bị triệt để xóa đi. Loại này cảm giác so đối mặt bệ hạ thiên uy còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Bệ hạ là thần, cao cao tại thượng, uy nghiêm như ngục, mà vị này cựu hoàng tử, hắn thì là tử thần, là chấp trưởng luân hồi, thẩm phán chúng sinh, ma quỷ. Ám ảnh làm hoàng đế lớn nhất đao sắc bén, trung thành nhất ảnh tử, chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ, ám sát qua vô số cường giả, hắn tâm sớm đã kiên cố. Nhưng giờ phút này, hắn đạo tâm lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Hắn sợ, xuất phát từ nội tâm chỗ cảm nhận được hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn thân thể lại không nghe sai khiến, liền động một cái ngón tay đều làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thiếu niên đối với hắn lộ ra một cái hiền lành nụ cười về sau, liền như không có việc gì thu hồi trôi này để hắn vãi cả linh hồn thiết kiếm, sau đó quay người chậm rãi dạ bước rời đi diễn võ trường. Chương 122, chậm rãi tán đi. Chương 122, chậm rãi tán đi, thẳng đến Lạc Vô Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Cái kia cố tập trung vào hắn lực lượng kinh khủng mới chậm rãi tán đi. Phúc. Ám ảnh cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, dường như vừa trong nước mới vớt ra một dạng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn nhìn lấy Lạc Vô Trần rời đi phương hướng, trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn biết chính mình nhất định phải lập tức đem nơi này phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối chỗ nói cho bệ hạ. Cựu hoàng tử đã không phải là bọn hắn có thể trưởng khống cùng tử tồn tại. Hắn là một đầu tránh thoát sở hữu gông xiềng, sẽ phải thôn phệ thiên địa, tiền sử tự thú. Ngự thư phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, Lạc Nguyên ngay tại phê duyệt tấu chương, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh uy nghiêm. Đồng nhiên trong tay hắn bút son dừng một chút, một đạo màu đen ảnh tử như là theo hư không bên trong thẩm thấu ra đồng dạng lảo đảo xuất hiện trong thư phòng, sau đó phù phù một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bệ hạ. Ám ảnh thanh âm khàn khàn run rẩy, tràn đầy trước nay chưa có suy yếu cùng hoảng sợ. Lạc Nguyên ngẩng đầu, nhìn đến ám ảnh tấm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, cùng vết máu ở khóe miệng, cặp kia thâm thúy đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện gợn sóng. Người thụ thương rồi. Hắn thanh âm rất bình thản, nhưng người quen biết hắn đều biết, vị này đế vương đã thật sự nổi giận. Ám ảnh là hắn trong tay sắc bén nhất, cũng bí ẩn nhất một cây đao. Tu vi đã đạt thật thần cảnh hậu kỳ, nhất là am hiểu ẩn nặc cùng ám sát, phóng nhãn toàn bộ Cửu Tiêu thần triều, có thể thương tổn hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, vẫn là tại canh phòng nghiêm ngặt hoàng cung bên trong. Là ai làm? Lạc Nguyên thanh âm lạnh xuống. Vâng, là Cửu hoàng tử điện hạ. Ám ảnh khó khăn mở miệng, trong mắt vẫn như cũ lưu lại không cách nào tiêu tán hoảng sợ. Lão Cửu. Lạc Nguyên ngây ngẩn cả người, lập tức cau mày, hắn phát hiện ngươi rồi. Còn đối ngươi độc thủ, cái này không thích hợp. Lấy Lao Cửu hiện tại biểu hiện ra tâm trí, hắn coi như phát hiện ám ảnh, cũng hẳn phải biết cái kia là người của mình, quả quyết không có đối với hắn hạ sát thủ đạo lý. Trừ phi, không, điện hạ không có độc thủ. Ám ảnh lắc đầu, cười khổ nói, hắn thậm chí liền một ngón tay đều không động. Hắn chỉ là nhìn ta liếc một chút, đối với ta nở nụ cười. Sau đó, thuộc hạ thì biến thành dạng này. Lời vừa nói ra, toàn bộ ngự thư phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Lạc Nguyên nắm bút xoắn tay, ngừng tại trong giữa không trùng, trên mặt biểu lộ đọc lại, nhìn thoáng qua, nở nụ cười, liền đem một cái thật thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thích khách bị thương thành dạng này. Đây là cái gì thủ đoạn? Luôn xuất pháp ủy, vẫn là truyền thuyết bên trong thần hồn công kích. Người đem nhìn đến hết thảy, một chữ không lọt, nói cho chấm. Lạc Nguyên thanh âm biến đến vô cùng nghiêm trọng. Đúng. Ám ảnh không gian có chút dấu diếm, đem hắn tại diễn võ trường nhìn đến hết thảy, bao quát Lạc Vô Trần như thế nào tùy ý vạch một cái, liền để Huyền Thiết Khôi lội hóa thành cho bụi, cùng sau cùng, như thế nào phát hiện hắn, cùng sử dụng trôi kiếm này đem hắn tỏa định quá trình, từ đầu chí cuối chỗ, kỹ càng tự thuật một lần. Hắn nói rất chậm, rất cẩn thận, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Mà Lạc Nguyên cứ như vậy lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ biến ảo không ngừng, biến hóa thất thường. Lam Ám Ảnh nói đến, cái kia Huyền Thiết Khôi lỗi không phải là bị đánh nát, mà chính là bị sói mòn thành bụi lúc, Lạc Nguyên đồng tử đột nhiên co vào. Lam Ám Ảnh nói đến, mình bị trôi kiếm này khóa chặt, cảm giác sinh mệnh cùng tồn tại đều không thuộc về mình nữa lúc, Lạc Nguyên nắm bút xoắn tay, đốt ngón tay thậm chí đều có chút trắng bệnh. Chờ Ám Ảnh toàn bộ nói xong, Lạc Nguyên đã từ trên long ỷ đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Chương 123, thật lâu không nói chương 123, thật lâu không nói hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, thật lâu không nói. Ngự thư phòng bên trong bầu không khí áp lực tới cực điểm. Ám Ảnh quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn có thể cảm giác được, bệ hạ giờ phút này tâm tình, tựa như cái kia ngoài cửa sổ cảnh ban đêm một dạng, thâm trầm, lại tràn đầy bất ngờ. Rất lâu, Lạc Nguyên mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không người có thể hiểu tâm tình rất phức tạp. Đây không phải là đơn giản vũ khí. Trôi kiếm này, khống chế, là pháp tắc lực lượng, là chung kết, là chốt bụi, là luân hồi. Lạc Nguyên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Pháp tắc, đó là ngay cả hắn cái này chân thần cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là miễn cưỡng đụng chạm đến một tia ngưỡng cửa chí cao lực lượng. Mà hắn nhi tử, Lạc Vô Trần, một cái bất quá hóa thần cảnh tiểu bối, lại nhưng đã có thể khống chế ẩn chứa pháp tắc chi lực tiên minh. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung. Cái này là yêu nghiệt, là dị số. Hắn phát hiện ám ảnh, đồng thời dùng cái kia loại phương thức tiến hành cảnh cáo. Hắn là tại hướng chấm thị uy sao? Vẫn là tại triển lãm giá trị của hắn. Lạc Nguyên tâm tư phi tốc chuyển động. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, sự tình tựa hồ có chút vượt ra khỏi hắn trường khống. Cái này cựu nhi tử, tựa như một thất ngựa hoang mất cương, hắn cho Thảo Nguyên, giống như có lẽ đã không đủ hắn dung đổi. Là nên nắm chắc dây cương, đem hắn triệt để khống chế lại, hay là nên cho hắn một mảnh càng rộng lớn tiên địa, để hắn thỏa thích đi chạy, xem hắn cuối cùng có thể chạy được bao xa, có thể mang đến cho mình bao lớn lợi ích. Áp chế hắn, Lạc Nguyên rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Không nói trước có thể hay không áp kềm chế được, coi như có thể, đại giới cũng quá lớn. Một cái có thể khống chế pháp tắc chi lực yêu nghiệt, nếu là bức phản, đối toàn bộ Cửu Tiêu thần triều tới nói, đều muốn là một tràng tai nạn. Huống chi, hắn hiện tại cũng cần dạng này một thanh sắc bén đến cực hạn nào. Cửu Tiêu thần triều, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng. Bên trong có thế gia môn phiệt bồi to khó bây, ngoài có cái khác thần triều nhìn chằm chằm, càng có Mây Lam cổ tộc bực này thần bí thế lực trong bóng tối rình mò. Hắn cái này hoàng đế, ngồi cũng không an ổn. Hắn cần một cây đao, một thanh có thể chém vỡ hết thảy trở ngại, vì hắn, cũng vì toàn bộ thần triều, mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng tuyệt thế bảo đao. Mà Lạc Vô Trần, cùng trong tay hắn luân hồi kiếm, chính là lựa chọn tốt nhất. Mạo hiểm, cùng kỳ ngộ cùng tồn tại a. Lạc Nguyên trong mắt tinh quang một lóe, trong lòng đã có quyết đoán. Ám ảnh, có thuộc hạ. Chuyển chấp ý chỉ. Lạc Nguyên thanh âm, khôi phục đế vương uy nghiêm cùng quả quyết. Sát phong cửu hoàng tử Lạc Vô Trần vì trấn Bắc Vương ban cho vương tước, khai phủ kiến nhà, thư cấp 3000 nhà. Mệnh hắn sau 3 ngày, lập tức lên đường, tiến về Bắc Cảnh huyết sắc hoang nguyên tra rõ yêu thú bạo loạn căn nguyên, trấn an biên cảnh, thay trong tuần thú. Khắc, theo hoàng gia bảo khố bên trong, lấy Cửu Long Thiên Cương trận trận đồ một bộ, phá thần đan 10 cái, cùng nhau ban cho trấn Bắc Vương, lấy chút mừng sát. Lạc Nguyên liên tiếp mệnh lệnh, để quỳ trên mặt đất ám ảnh, trực tiếp nghe choáng váng. Trấn Bắc Vương, đây chính là thân vương vị trí. Cửu Tiêu thần triều lập quốc mấy ngàn năm, ngoại trừ lúc khai quốc mấy vị kia công vân chắc chứ minh đệ, còn chưa bao giờ có hoàng tử, tại chưa lập làm thái tử trước đó, liền được phong làm thân vương. Đây quả thực là vô cùng lớn ân sủng. Mà lại, còn để hắn đi tra rõ Bắc Cảnh yêu thú bạo loạn. Cái kia huyết sắc hoang nguyên, là Cửu Tiêu thần triều cùng Bắc Phương yêu tộc lãnh địa chỗ giao giới, hoàn cảnh ác liệt, cục thế phức tạp, lâu dài chém giết không ngừng, là toàn bộ thần triều hỗn loạn nhất, cũng châu nguy hiểm nhất một trong. Để cựu hoàng tử đến đó, cái này, bệ hạ đây rốt cuộc là ân sủng, vẫn là nâng giết. Ám ảnh không dám phỏng đoán đế tâm, chỉ có thể trùng điệp dập đầu. Nô tài, tuân chỉ. Đi xuống đi, thật tốt dưỡng thương. Lạc Nguyên bảy khoát tay. Đúng. Ám ảnh thân ảnh, lần nữa dung nhập tâm ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngự thư phòng bên trong, chỉ còn lại có Lạc Nguyên một người. Hắn một lần nữa cầm lấy bút son, tại một phần trống không trên thánh chỉ, viết xuống Trấn Bắc Vương ba chữ to. Chương 124, câu lên một vệ thâm thúy nụ cười. Chương 124, câu lên một vệ thâm thúy nụ cười. Khỏe miệng của hắn, câu lên một vệ thâm thúy nụ cười. Lão Cửu, chấm cho ngươi vương vị, cho ngươi binh quyền, cũng cho ngươi nguy hiểm nhất sân khấu. Là rồng hay là giun, là trở thành chấm trong tay lớn nhất đao sắc bén, vẫn là bị cái kia mảnh huyết sắc hoang nguyên thôn vệ. Thì nhìn ngươi bản lãnh của mình, có thể ngàn bạn, đừng để chấm thất vọng a. Lạc Vô Trần cũng không biết, chính mình một cái thiện ý cảnh cáo, vậy mà cho mình đổi lấy một cái vương vị cùng một phần vô cùng lớn kinh hỉ. Hắn trở lại tẩm cung của mình, đang chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một chút luân hồi kiếm cái khác diệu dụng. Một tên thị nữ liền vội vàng đến đây bẩm báo. Điện hạ, trong cung Lý Công Công lại tới, nói là đến tuyên chỉ. Lại tới. Lạc Vô Trần lông mày nhíu lại, tâm lý có chút nói thầm. Cái này lao thái giám, làm sao cùng cái thôi mệnh quỷ giống như, một ngày đến hai chuyến. Lần này, lại là cái gì yêu thiêu thân. Hắn đi đến tiền sảnh, chỉ thấy Lý Công Công tay nâng một quyển màu vàng sáng thánh chỉ, biểu lộ nghiêm túc, cũng không còn vào ban ngày hiền lành. Cựu hoàng tử Lạc Vô Trần, tiếp chỉ. Lạc Vô Trần trong lòng hơi động, vẫn là dựa vào quy củ, vì một chân trên đất. Nhi thần, tiếp chỉ. Lý Công Công háng giọng một cái, triển khai thánh chỉ, dùng cái kia đặc biệt hai mắt giọng nói, cao giọng tuyên đọc lên. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, hoàng cựu tử Lạc Vô Trần, thiên tư thông minh, tính tình đôn hậu, văn võ vẹn toàn, sâu thiếu chấm cùng. Nay chấm lòng rất an ủi, đặc biệt sắc phong làm Trấn Bắc Vương ban cho vương tước, khai phủ kiến nhà. Nghe tới Trấn Bắc Vương ba chữ lúc, Lạc Vô Trần đồng tử đống nhiên co rụt lại. Vương gia, hắn vậy mà trực tiếp bị phong vương rồi. Cái này không hợp quy củ a. Hắn tâm lý trong nháy mắt lóe qua vô số cái suy nghĩ, nhưng vẫn là nhẫn lại tính tình, tiếp tục nghe tiếp. Mệnh Trấn Bắc Vương sau 3 ngày lên đường, tiến về Bắc Cảnh huyết sắc hoang nguyên, tra rõ yêu thú bạo loạn công việc, thay chấm tuần thú, khâm thử. Nghe tới huyết sắc hoang nguyên bốn chữ lúc, Lạc Vô Trần quẹt miệng, không khỏi co quắp một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lạc Nguyên cái lao hồ ly này tính toán gì? Trước cho một cái vô cùng lớn táo ngọn, đem chính mình nâng đến trên trời. Sau đó, lại đem chính mình một chân đạp đến nguy hiểm nhất, điểm chết người nhất trong hố lửa đi. Cái này cái nào là phong thượng, đây rõ ràng cũng là một đạo đùa đòi mạng. Trấn Bắc Vương điện hạ, tiếp chỉ đi. Lý Công Công đọc xong thánh chỉ, cười híp mắt đem thánh chỉ đưa tới, ánh mắt kia phảng phất tại nói, điện hạ, bệ hạ kinh hỉ ngài còn hài lòng. Lạc Vô Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Nhi thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Hắn tâm lý lại là đem Lạc Nguyên lão hồ ly kia từ đầu đến chân thăm hỏi 100 lần. Lao đông tây, đủ hung ác, muốn dùng ta làm đao, đi quay Bắc Cảnh cái kia tranh vào vũng nước đủ, thuận tiện nhìn xem ta cây đao này đến cùng có bao nhiêu sắc bén đúng không? Được, ta tiếp. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sau cùng là ta cây đao này sắc bén hơn, vẫn là ngươi cái này cầm đao người, tay càng bước vàng. Lạc Vô Trần trong mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Huyết sắc hoang nguyên sao? Hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại cảm nhận được vẻ hưng phấn. Trong tay hắn luôn hồi kiếm, chính khát vọng uống máu. Mà cái kia mảnh hỗn loạn pháp ngoại chi địa, chính là nó tốt nhất đá mài đao. Lạc Vô Trần được sắc phong làm Trấn Bắc Vương sắp tiến về Bắc Cảnh huyết sắc hoang nguyên tin tức, giống một trận gió lốc, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, thì bao phủ toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ hoàng thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phản ứng đều đặc sắc tới cực điểm. Trước hết vỡ tổ, tự nhiên là những hoàng tử kia. Cái gì? Lao Cửu bị phong vương rồi? Trấn Bắc Vương? Cái này sao có thể? Nhị hoàng tử Lạc Vân buồn trong phủ đệ, hắn nghe được tin tức này, thất thủ đánh nát chính mình yêu mến nhất Lưu Ly Đèn. Chương 125, tấp công chưa lập, dựa vào cái gì trực tiếp phong vương? Chương 125, tấp công chưa lập, dựa vào cái gì trực tiếp phong vương? Phu hoàng đây là ý gì? Lao Cửu hắn có tài đức gì, tấp công chưa lập, dựa vào cái gì trực tiếp phong vương? Cái này không hợp tổ chế. Thì đúng vậy a, điện hạ. Ngài vì đế quốc trấn thủ Nam Cương mấy năm, lập xuống chính là lớn nhỏ tiểu công lao vô số, cũng chưa từng đến này vinh hạnh đặc biệt. Cửu hoàng tử hắn dựa vào cái gì? Một bên phụ tá cũng là lòng đầy căm phẫn. Lạc Vân buồn sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Hắn vẫn cho rằng, tại đại hoàng tử Lạc Tiêu rơi đài về sau, chính mình là có hy vọng nhất kế thừa đế vị người. Nhưng bây giờ, phu hoàng bất thình lình một đạo thánh chỉ, triệt để làm rối loạn hắn chỗ có kế hoạch. Lạc Vô Trần, cái này hắn chưa bao giờ để ở trong mắt cửu đệ, vậy mà một bước lên trời, thành cùng hắn bình khởi bình tọa thân vương. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Huyết sát hoang nguyên. Ha ha. Lạc Vân buồn bỗng nhiên cười lạnh, phu hoàng đây là nâng giết. Cái kia là địa phương nào? Long Đàm Hồ Việt. Lao Cửu lần này đi, cửu tử nhất sinh. Phu hoàng rõ ràng cũng là muốn mượn yêu tộc tay, trừ rơi hắn. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thư thản không ít. Truyền ta mệnh lệnh, để cho chúng ta tại Bắc Cảnh người đều an phận một điểm. Đừng để cửu vương gia bị chết quá dễ dàng. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm ngoan. Tam hoàng tử Lạc Cảnh Thiên phủ bên trong, thì là một mảnh hoàn toàn cảnh tượng bất động. Lạc Cảnh Thiên người này, ngày bình thường không lộ ra ngoài, say mê tại thi tử ca họa, dường như không tranh quyền thế. Nhưng giờ phút này, hắn thư phòng mật thất bên trong, lại quỳ một tên hắc ý nhân. Điện hạ, sự tình chính là như vậy. Cửu hoàng tử được phong làm trấn Bắc Vương, sau 3 ngày lên đường Bắc Thượng. Biết. Lạc Cảnh Tiên phất phất tay, để Hắc Ý Nhân lui ra. Hắn một thân một mình, đứng tại một bức chính mình vừa vẽ xong sơn thủy giới trước mặt, thật lâu không nói. Trấn Bắc Vương, huyết sắc hoang nguyên. Hắn tự lẩm bẩm, tấm kia ôn tồn lễ độ trên mặt, lộ ra một tia cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp nghiêm trọng. Phu hoàng chiêu này, thật sự là cao minh a. Một cục đá hạ bà con chim, đã đánh chúng ta những thứ này tâm tư linh hoạt nhi tử, lại cho lão Cửu một cái vô cùng lớn sân khấu cùng khảo nghiệm, còn có thể thuận tiện quấy động một cái bắc cảnh cái kia đầm nước đọng. Chỉ là, lão Cửu hắn, đỡ được sao? Lạc Cảnh Thiên ngón tay, nhẹ nhàng phất qua trong hình một tòa ngọn núi hiểm trở. Vân Lam cổ tộc tại Bắc Cảnh, thế nhưng là kinh doanh nhiều năm a. Mà phong bạo một cái khác trung tâm, đại hoàng tử phủ. Lam bị cấm túc Lạc Tiêu, nghe được tin tức này lúc, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, lập tức, bạo phát ra một trận điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Tốt, tốt. Lạc Vô Trần, ngươi tử kỳ đến. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy bệnh trạng khoái ý huyết sắc hoang nguyên. Phu hoàng vậy mà cho ngươi đi huyết sắc hoang nguyên. Chỗ đó liền là của ngươi nơi chôn xương. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Bắc Cảnh chỗ kia có bao nhiêu hung hiểm. Không chỉ là yêu thú, càng đáng sợ là người. Là những cái kia rắc rối khó gỡ, bất phục vương hóa tông môn thế gia, là những cái kia cùng hung tặc, giết người không chớp mắt vong mệnh chi đồ, càng là Vân Lam cổ tộc tại Bắc Cảnh đại bản doanh. Không được, ta nhất định phải đem tin tức này lập tức truyền đi. Lạc Tiêu trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Hắn muốn liên lạc với Vân Lam cổ tộc, muốn liên lạc với sở hữu căm hận Lạc Vô Trần người. Hắn muốn để Lạc Vô Trần còn chưa đi ra hoàn thành, liền trở thành sở hữu thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn muốn để Lạc Vô Trần bắt thượng con đường, biến thành một đầu hoàng tuyệt lộ. Hắn tuy nhiên bị cấm túc, nhưng trong phủ tổng còn có như vậy một hai cái, có thể vì hắn lan truyền tin tức tử sĩ. Hắn đã điên rồi, triệt để bị cừu hận cùng ghen ghét thôn vệ lý trí. Cùng những thứ này tâm tư dị biệt hoàng tử nhóm khác biệt. Lạc Thi Vũ, Lạc Quynh Vân cùng Lạc Tiêu Tiêu ba người, tại nhận được tin tức về sau, trước tiên thì tất cả đều chạy tới Lạc Vô Trần trong cung điện. Chương 126, ba cái nữ hải, Lưu Dữu chương 126, ba cái nữ hải, Lưu Dữu ba cái nữ hải, Lưu Dữu đem Lạc Vô Trần vây vào giữa, trên mặt đều viết đầy lo lắng. Vô Trần ca ca, ngươi sao có thể đáp ứng phụ hoàng đâu? Cái kia huyết sắc hoang nguyên, quá nguy hiểm. Lạc Thi Vũ đệ nhất cái mở miệng, trong mắt đẹp tất cả đều là lo nghĩ. Đúng vậy a, đúng a. Ta nghe nói người ở đó đều sẽ ăn tiểu hài tử. Lạc Tiêu Tiêu cũng theo hát đệm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Lạc Quynh Vân tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng nhíu chặt mi đầu, cũng biểu lộ lập trường của nàng. Các ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lạc Vô Trần nhìn lấy các nàng ba cái vì chính mình lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, cười an ủi. Hắn nhìn về phía Lạc Thi Vũ, nghiêm túc nói ra, Thi Vũ, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Việc ngươi cần, cũng là lưu tại hoàng cung, an tâm tu luyện. Ba ngày sau, ta sẽ bố trí xuống song sinh giống nhau trận giúp ngươi cùng cựu muội đột phá. Ngươi thực lực càng mạnh, cũng là đối với ta trợ giúp lớn nhất, hiểu chưa? Đây là tại cho nàng hạ nhiệm vụ, cũng là tại cho nàng độc biên. Lạc Thi Vũ nhìn lấy hắn ánh mắt kiên định, biết mình lại quên cũng vô dụng, chỉ có thể trùng điệp gật gật đầu, "Ừm. Vô Trần ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Ngươi, ngươi nhất định muốn bình an trở về." Lạc Vô Trần lại méo méo Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ, "Ngươi cũng thế, ngoan ngoãn nghe Mộ Phi, hảo hảo luyện kiếm, chờ ta trở lại, kiểm tra công khóa của ngươi." "Ừm." Lạc Tiêu Tiêu dùng sức chút đầu. Sau cùng, hắn nhìn về phía Lạc Quynh Vân, cười nói, "Cửu muội, lần này bắt thượng, lộ trình xa xôi, chi tiêu khẳng định không nhỏ. Ta cái này mới phong tôn ra, thế nhưng là người nghèo rất mồm tơi, đến lúc đó, nói không chừng còn muốn tìm ngươi cái này đầu tư người lại kéo một bút tài trợ đây." Hắn dùng đùa giỡn ngữ khí, ám chỉ Lạc Quynh Vân. Lạc Quynh Vân cực kỳ thông minh, lập tức liền nghe hiểu. "Không có vấn đề." Nàng vỗ bộ ngực cam đoan, "Vô Trần ca ca ngươi yên tâm đi, chuyện tiền bạc bao tại ta trên thân. Ta cam đoan ngươi trấn Bắc Vương phụ so phụ hoàng quốc khố còn có tiền." Nàng biết, Lạc Vô Trần đây là tại nói cho nàng, lần này bắt thượng, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tương tự cũng tràn đầy kỳ ngộ, là mới đầu tư cơ hội. Cái này khiến nàng nguyên bản lo lắng tâm, nhất thời lại hoạt lạc. Trấn an hảo ba cái nữ hải, đưa các nàng đưa đi, Lạc Vô Trần nụ cười trên mặt mới chậm rãi biến mất. Hắn biết, lần này bắt thượng, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Minh Thương ám tiễn, khẳng định không thể thiếu. Hoàng đế lao cha, mấy vị hảo ca ca còn có cái kia nút trong bóng tối Vân Lam cổ tộc, đoán chừng đều ước gì chính mình tự ở bên ngoài. Muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lạc Vô Trần trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn trở lại mật thất, bắt đầu vì lần này đi xa làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn đem hoàng đế ban thưởng những cái kia bảo vật, cùng Lạc Quynh Vân đưa tới tài nguyên, đều sửa sang lại một lần. Bộ kia Cửu Long Thiên Cương trận là thiên thần cấp phòng ngự đại trận, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. 10 cái phá thần đan thì là làm cho hóa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, gia tăng 3 thành đột phá đến chân thần cảnh tỷ lệ thánh phẩm đan dược, giá trị liên thành. Lạc Nguyên lần này cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Những cái này đồ vật còn chưa đủ. Lạc Vô Trần ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào hệ thống. Ký chủ, Lạc Vô Trần tu vi, hóa thần cảnh trung kỳ thần hồn, hóa thần cảnh đỉnh phong công pháp, côn bằng quan tượng pháp đại nhân quả thuật, tàn thiên, pháp bảo, trấn hồn tháp, luân hồi kiếm đầu tư một chút, 12.000 điểm đây là hắn gần nhất mấy lần đầu tư, tích lũy được đầu tư một chút. Trước đó một mực không có cam lòng dùng, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Hệ thống, cho ta đổi lấy liên quan tới huyết sắc hoang nguyên cùng Vân Lam cổ tộc chỗ có tình báo. Đinh. Đổi lấy huyết sắc hoang nguyên bản đồ chi tiết cùng thế lực bản đồ phân bố, cần 3.000 đầu tư một chút. Đinh. đổi lấy Vân Lam cổ tộc bộ phận công khai tình báo cùng Bắc Cảnh cứ điểm vị trí, cần 5000 đầu tư một chút. Đổi lấy. Chương 127, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Chương 127, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Lạc Vô Trần không chút do dự. Biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Những thứ này đầu tư một chút, xài đáng giá. Theo hắn xác nhận đổi lấy, hai cỗ to lớn tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào hắn não hải. Làm hắn tiêu hóa xong những tin tức này về sau, sắc mặt biến đến có chút nghiêm trọng. Thì ra là thế. Này huyết sắc hoa nguyên, so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vân Lam cổ tộc tại Bắc Cảnh thế lực cũng xa so ta tưởng tượng phải lớn. Mà lại bọn hắn mục tiêu lần này lại là Lạc Vô Trần trong mắt lóe qua một tia dọa người tinh quang. Hắn phát hiện một cái, liền Lạc Nguyên cũng không biết, liên quan tới Vân Lam cổ tộc kinh thiên đại bí mật. Mà cái này bí mật vừa vặn cùng hắn lần này bắt thượng nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Lạc Vô Trần đứng người lên, đi đến cửa mật thất, nhìn qua hoàng thành bên ngoài, cái kia mảnh rộng lớn thiên địa. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Đã các ngươi đều muốn nhìn ta cây đao này có bao nhiêu sắc bén, vậy ta thì giết cái long trời lở đất cho các ngươi nhìn. Sau 3 ngày, Trấn Bắc Vương Lạc Vô Trần tại vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn soi mói, mang theo một chi từ 300 tên hoàng gia cấm vệ tạo thành nghi trượng đội, trùng trùng điệp điệp chỗ lái ra khỏi hoàng thành. Mới hành trình bắt đầu, mà một trận nhằm vào hắn từ vô số thế lực xen lẫn mà thành thiên la địa võng cũng đã lặng yên mở ra. Đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi phồn hoa hoàng thành. Màu vàng kim vương kỳ trong gió bay phất phới, Trấn Bắc Vương ba chữ to, long phi phượng vũ, biểu lộ ra chủ nhân tôn quý thân phận. 300 tên hoàng gia cấm vệ, nguyên một đám người khoác huyền giáp, khí tức bưu hãn, dưới hông cưỡi thần tuấn long lân mã, đem một cỗ từ 6 thất thần câu lôi kéo to lớn xa liễn, hộ vệ ở trung ương. Cái này phô trương, không thể bảo là không lớn. Nhưng Lạc Vô Trần ngồi tại rộng rãi thoải mái dễ chịu xa liễn bên trong, tâm lý lại tựa như gương sáng. Cái này 300 cấm vệ, nói là nghi trượng đội, là hộ vệ, kỳ thật, hơn phân nửa đều là các phương thế lực xếp vào tới hai mắt. Có hoàng đế lao cha, có hắn mấy vị tiên hảo ca ca, thậm chí khả năng còn có một ít thế gia môn thiệt. Bọn hắn tên là hộ vệ, thật là giám thị. Lạc Vô Trần đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí đều không có đi phân biệt hòa thanh ý lưu lấy bọn hắn, vừa vặn có thể giúp hắn đem hắn muốn để cho người khác nhìn thấy đồ vật chi tiết chuyển trả lại. Xa liễn bên trong, Lạc Vô Trần nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực thần hồn chi lực sớm đã lặng yên tản ra, cùng trong tay luân hồi kiếm tạo thành một loại huyền diệu cộng minh. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thế giới đều biến thành một tấm từ vô số nhân quả tuyến xen lẫn mà thành lưới lớn. Phần lớn nhân quả tuyến đều là bình thường màu trắng, nhưng trong đó lại có mấy chục đạo tràn đầy ác ý cùng sát ý màu đen sợi tơ, như là ròi trong xương, gắt gao quấn quanh ở đoàn xe của hắn phía trên. Những thứ này hắc tuyến đến từ bốn phương tám hướng, có đến từ phía sau hắn hoàn thành, có thì lại đến từ phía trước không biết đạo lộ. Xem ra có ít người so ta tưởng tượng còn muốn nóng nội a. Lạc Vô Trần trong lòng cười lạnh. Lúc này mới ra thành không đến một ngày, liền đã bị nhiều như vậy sói đói để mắt tới. Đội xe dọc theo bằng phẳng con đạo một đường tiến lên. Ngày đầu tiên gió êm sóng lặng, ngày thứ hai vẫn như cũ bình an vô sự. Trong đội xe bầu không khí cũng từ lúc mới bắt đầu khẩn trương đề phòng biến đến có chút thư giãn xuống tới. Một số cấm vệ thậm chí bắt đầu vừa nói vừa cười, cảm thấy cái gọi là chán giết bất quá là nói chuyện giật gân. Dù sao ai dám tại thiên tử dưới chân dưới ban ngày ban mặt chán giết một vị mới phong thân vương, đây không phải muốn chết sao? Thế mà ngay tại ngày thứ ba buổi chiều, làm đội xe lái vào một mảnh tên là Hắc Phong Hạp hiểm trở hạp cốc lúc, dị biến nảy sinh. Hiu hiu hiu, một trận dày đặc tiếng xe gió giống như tử thần phong minh theo hạp cốc hai bên vách núi treo leo phía trên bỗng nhiên vang lên. Chương 128, bảo hộ vương gia. Chương 128, bảo hộ vương gia. Lấy ngàn mà tính, lóe ra u lam quang mang thối độc mũi tên, như là mưa to đồng dạng phô thiên cái địa, hướng về phía dưới đội xe chút xuống mà đến. Địch tập kết trận, cầm đầu cấm vệ thống lĩnh sắc mặt kỳ biến, phát ra một tiếng khàn cả giọng nổ hống. 300 cấm vệ phản ứng cũng là cực nhanh, bọn hắn trong nháy mắt thôi động thể nội linh lực, một mặt to lớn màu vàng kim quang vẫn phóng lên tận trời, đem chọn cái đội xe đều bao phủ đi vào. Đinh đinh đang đang, vô số mũi tên bắn tại quang thuẫn phía trên, phát ra một trận sắt thép va chạm dày đặc tiếng vang, tóe lên từng vòng gợn sóng. Thế mà cái này chỉ là bắt đầu. Giết! Theo một tiếng chấn thiên tiếng la giết, vô số thân mặc áo đen che mặt lỗ, khí tức băng lãnh thích khách, như là phía dưới như sủi cảo, theo trên vách đá phi thân mà xuống, hướng về đội xe mãnh liệt nào tới. Những thứ này thích khách số lượng rất nhiều, chừng hơn ngàn người, mà lại từng cái đều là tu vi không tầm thường hảo thủ, yếu nhất đều có thần hỏa cảnh tu vi, trong đó thậm chí còn kèm theo hơn 10 đạo chân thần cảnh cường giả kinh khủng khí tức. C bảo hộ vương gia, cấm vệ thống lĩnh muốn rách cả mí mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà xuất động như thế kinh khủng đội hình. Thế này sao lại là chặt giết, đây rõ ràng cũng là một cuộc chiến tranh, một trận mưu đồ đã lâu nhằm vào Trấn Bắc Vương, tất sát chi cục. 300 cấm vệ tuy nhiên đều là tinh nhuệ, nhưng ở mấy lần tại chính mình lại thực lực kẻ địch mạnh mẽ trước mặt, trong nháy mắt thì đã rơi vào hạ phong. Cái kia mặt to lớn màu vàng kim quan thuẫn vẹn vẹn chống đỡ không đến 10 cái hô hấp, ngay tại hơn 10 người chân thần cảnh thích khách liên thủ công kích đến ở bang pha toái. Vô số cấm vệ bị cuồng bạo năng lượng trùng kích đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Bọn thích khách như là hổ vào bầy dê, trong nháy mắt tách ra cấm vệ trận hình, triển khai một trận huyết tinh đồ sát. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, linh lực tiếng nổ mạnh, vang vọng toàn bộ hạp gốc. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thế mà, quỷ dị chính là tất cả thích khách đều phảng phất có ăn ý đồng dạng, lách qua chiếc kia hoa lệ nhất, cũng bắt mắt nhất hạch tâm xa liễn. Bọn hắn chỉ là đang điên cuồng đồ sát lấy trung quanh cấm vệ. Dường như, bọn hắn mục đích không phải ám sát vương gia, mà chính là muốn đem hắn tất cả hộ vệ giết hại hầu như không còn, muốn để hắn biến thành một cái tứ cố vô thân, dê đợi làm thịt. Xa liễn bên trong, Lạc Vô Trần vẫn như cũ ngồi vững như núi, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, vì chính mình pha một ly trà. Hắn thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy bên ngoài cái kia như là luyện ngục giống như huyết tinh chẳng cảnh, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Những thứ này cấm vệ, chết sống không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí ước gì bọn hắn chết sạch. Dạng này, bên hai của hắn mới có thể thanh tĩnh một số. Hắn tránh thức để ý, là cái kia từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ, tối cường khí tức. Cái kia đạo khí tức, như cùng một cái tiềm phục tại trong bóng tối độc xà, ấm lãnh, chí mệnh. Mục tiêu của hắn chỉ có chính mình. Còn không ra sao? Là đang đợi ta hộ vệ, đều tử quan sao? Lạc Vô Trần nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Thực sự là không có kiên nhẫn a. Ngay tại lúc này, cái kia đạo một mực tiềm phục tại chỗ tối khí tức rốt cục động. Một thân ảnh màu đen, như là tuấn di đồng dạng, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở xa liên trên đỉnh. Đó là một tên dáng người gầy còm, mặc lấy một thân dạ hành y liễu, trên mặt mang theo ác quỷ mặt nạ nam nhân. Hắn trong tay nắm một thanh đen như mực, không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu đen vũ khí quỷ dị truy thủ. Hắn tu vi bất ngờ đạt đến chân thần cảnh trung kỳ. Cửu hoàng tử, Lạc Vô Trần. Ác quỷ mặt nạ dưới truyền đến một trận khàn khàn khó nghe thanh âm, như là cú vọ hí lên. Chủ nhân nhà ta, để ta tiễn ngươi lên đường. Lời con chưa dứt, cả người hắn dường như cùng đêm tối hòa thành một thể, hóa thành một đạo không cách nào bắt ảnh, trực tiếp xuyên thấu xa liên phòng ngự, đâm về phía trong xe Lạc Vô Trần mi tâm. Một nhát này nhanh đến mức cực hạn, cũng hung ác đến cực hạn. Chương 129, trò chơi vừa mới bắt đầu. Chương 129, trò chơi vừa mới bắt đầu. Không gian dường như đều tại hắn một nhát này phía dưới bị xé đứt ra. Cái kia đen nhánh chủy thủ phía trên ẩn chứa đủ để yên diệt thần hồn ác độc lực lượng. Hắn có tuyệt đối tự tin, cái này một kích phía dưới, đừng nói là hóa thần cảnh, liền xem như cùng giai chân thần cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà đối mặt cái này tất sát một kích, Lạc Vô Trần thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là vươn hai ngón tay, hai cái trắng non con dài như là mỹ ngọc điêu khắc thành ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Đinh, một tiếng thanh thúy dường như ngọc trai rơi mâm ngọc nhẹ vang lên. Trôi này đủ để xé rách không gian, yên diệt thần hồn quỷ dị truy thủ, cái kia đủ để miểu sát chân thần cảnh cường giả tất sát nhất kích. Cứ như vậy bị hắn dùng hai ngón tay hời hợt kẹp lấy, truy thủ mũi nhọn khoảng cách hắn mi tâm không đủ nửa tấc, nhưng cũng là cái này nửa tấc khoảng cách lại như là danh trời, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cái gì? Ác quỷ mặt nạ dưới truyền đến một tiếng không thể tin được kinh hô. Thích khách triệt để trận tròn mắt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình toàn lực một kích làm sao lại bị người dùng hai ngón tay cho kẹp lấy. Cái này, đây là cái gì quái vật? Hắn muốn rút về truy thủ, lại phát hiện cái kia hai cái nhìn như nhỏ yếu ngón tay lại như là hai tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa không cách nào dùng chuyển lực lượng kinh khủng đem hắn truy thủ gắt gao giam cầm lại. Chủ nhân nhà ngươi. Lạc Vô Trần rốt cục giơ lên mí mắt, cặp kia thâm thúy con người bình tĩnh mà nhìn trước mắt ác quỷ mặt nạ. Là Lạc Vân Bưởng, vẫn là Lạc Cảnh Thiên, hoặc là nói là bọn hắn hai cái cùng một chỗ. Hắn thanh âm rất bình thản, giống như là đang hỏi hôm nay thiên khí thế nào, nhưng nghe tại thích khách trong hai lại như là cửu lũ truyền đến ma âm, để hắn lạnh cả người. Hắn làm sao lại biết? Xem ra là đoán đúng rồi. Lạc Vô Trần cười cười, lập tức ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trở về nói cho người các chủ tử, trò chơi vừa mới bắt đầu, mà bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị loại. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn kẹp lấy chủy thủ ngón tay, hơi hơi dùng lực, giang giác một tiếng vang dọn. Trôi này từ vạn năm hàn thiết tinh anh, hỗn hợp vô số bán hồn luyện chế mà thành thiên thần cấp chủy thủ, vậy mà như là yếu ớt pha lê đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Thích khách đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ chí mạng nguy cơ cảm giác, không chút nghĩ ngợi liền muốn thoát ra lui lại, nhưng đã chậm. Lạc Vô Trần một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã cầm chén trà, hắn cong ngón búng ra một giọt trong suốt nước trà theo ly bên trong bay ra, như là lưu tinh phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thủng thích khách hộ thể thần cương, chui vào hắn mi tâm. Thích khách thân thể mãnh liệt cứng đờ, trên mặt hắn ác quỷ mặt nạ ầm vang pha toái, lộ ra một tấm tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ mặt. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn sinh cơ, hắn thần hồn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng tiêu tán. Phù phù. Đệ nhất chân thần cảnh trung kỳ đỉnh phong thích khách cứ như vậy thẳng tắp chỗ ngã xuống, chết không có thể lại chết, mà hắn mi tâm không có chút nào vết thương, dường như vừa mới dọn kia nước trà chỉ là một cái ảo giác. Lạc Vô Trần nhìn lấy ngã xuống thi thể, lắc đầu, có chút thất vọng. Quá yếu, liên để cho ta xuất kiếm tư cách đều không có. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt lần nữa tìm đến phía ngoài xe, nhưng cái kia vẫn tại điên cuồng chém giết bọn thích khách. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Món ăn khai vị kết thúc, tiếp đó là nên dọn dẹp một chút những thứ này chướng mắt đồ bỏ đi. Tay của hắn chậm rãi đưa về phía bên cạnh, trôi này điên tĩnh nằm, hắc màu vàng kim trường kiếm. Chương 130, trở về với các đùi chương 130, trở về với các đùi xa liễn bên ngoài, tiếng hô giết rung trời. 300 hoàng gia cấm vệ, tại gần ngàn tên tinh nhuệ thích khách vây công dưới, đã thương vong hơn phân nửa. Những người còn lại cũng đều là từng cái mang thương, bị áp xúc tại một cái cực nhỏ trong phạm vi, hết sức trèo trống, toàn bằng một cô ý chí tại chiến đấu. Bọn hắn đã tuyệt vọng. Địch nhân quá nhiều, quá mạnh. Nhất là cái kia 10 cái chân thần cảnh thích khách đầu mục, như là hổ vào bầy dê, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ mang đi mấy tên cấm vệ sinh mệnh. Xong, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Một tên tuổi trẻ cấm vệ bị một tên thích khách một đao đánh bay, nặng nề mà đâm vào xa liễn phía trên, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhìn lấy những cái kia như là như ma quỷ áo đen thích khách, lại nhìn một chút chiếc kia từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm động tĩnh vương ra xa liễn, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Bọn hắn ở chỗ này liều sống liều chết, mà vị kia mới phong vương ra lại tránh trong xe, liền mặt cũng không dám lộ. Có lẽ hắn sớm đã bị sợ choáng váng a. Cũng đúng, hắn lại thế nào thiên túng kỳ tài, cũng cuối cùng chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Đối mặt máu tanh như thế kinh khủng tràn diện, không sợ tè ra quần, đã coi như là không tệ. Thì ở tên này tuổi trẻ cấm vệ, lòng sinh tử trí, chuẩn bị lôi kéo một địch nhân đồng quy vu tận thời điểm. Kẹt, một tiếng vang nhỏ. Chiếc kia đóng chặt xa liễn cửa, chậm rãi mở ra. Một đạo thon dài thân ảnh, tắm ánh nắng chiều, theo trong xe, chậm rãi đi ra. Người tới một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, cùng chung quanh cái này máu tanh chiến trường, không hợp nhau. Hắn trong tay dẫn theo một thanh tạo hình phong cách cổ xưa màu vàng đen trường kiếm, trên mặt mang theo một tia như có như không, trách trời thương dân mỉm cười. Chính là Lạc Vô Trần. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ ồn ào hỗn loạn chiến trường dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Toàn bộ người ánh mắt, vô luận là cấm vệ, vẫn là thích khách, đều không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Vương, Vương gia. Tên kia tuổi trẻ cấm vệ lăng lăng nhìn lấy Lạc Vô Trần, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Bọn thích khách cũng là sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu, nhe răng cười. Chính chủ, rốt cục ra đến rồi. Giết hắn. Một tên chân thần cảnh thích khách đầu mục phát ra gầm lên giận dữ, dẫn đầu kịp phản ứng, dẫn theo một thanh huyết sắc đại đao thì hướng về Lạc Vô Trần mãnh liệt xông lại. Hắn muốn cướp phía dưới phần này vô cùng lớn đầu công. Thế mà Lạc Vô Trần nhìn lấy hướng chính mình bọn tới thích khách, lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay luân hồi kiếm. Hắn không có vung chặt, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ là dùng một loại gần như nỉ non, tràn đầy vô tận tang thương cùng tịch mịch ngữ khí, nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi sinh tại bụi đất, cũng tướng trở về với các bụi. Luân hồi mở. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, ông một cỗ vô hình, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng ba động, lấy hắn làm trung tâm, như là mặt nước gợn sóng, đống nhiên khuyết tán ra đến. Cỗ ba động này không có nhan sắc, không có hình thái, không có âm thanh, nhưng làm nó đảo qua chiến trường trong ngáy mắt, thời gian dường như dừng lại, không gian dường như đọc lại, tất cả mọi người động tác đều ngừng ngay tại chỗ. Vô luận là khuôn mặt giữ tợn thích khách, vẫn là hết sức trèo chống cấm vệ, đều bảo trì lấy trước một giây tư thế không nhúc nhích, như là biến thành từng tôn sinh động như thật pho tượng. Ngay sau đó, khiến cho mọi người bao quát những cái kia thông qua các loại bí pháp ở phía xa nhìn trộm nơi đây các đại lão, đều cả đời khó quên kinh dị một màn phát sinh. Những cái kia bị định tại nguyên chỗ áo đen thích khách nhóm, bọn hắn thân thể bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng già đi. Chương 131, thần phạt phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đều là run rế. Chương 131, thần phạt phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đều là run rế. Da của bọn hắn đầu tiên là xuất hiện nếp nhăn, sau đó biến đến khúc gắt, mất đi lọc lấy. Tóc của bọn hắn theo đen nhánh trong nháy mắt biến đến hoa râm, sau đó chốc ra. Bọn hắn huyết đủ bắt đầu héo rút, mục nát. Bọn hắn sinh mệnh, bọn hắn sinh cơ, bọn hắn hết thảy đều tại lấy một loại siêu việt thời gian, siêu việt lẽ thường tốc độ cực nhanh trôi qua. Không, không, ta lực lượng, ta sinh mệnh. Một tên chân thần cảnh thích khách đầu mục trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ, hắn muốn gào rú, muốn dây rủa, lại không phát ra thanh âm nào, cũng làm không ra bất kỳ động tác. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể tại ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp bên trong, thì theo một cái khí huyết cường thịnh chân thần cường giả biến thành một cái gần đất xa trời đèn cạn dầu sắp chết láo giả. Sau đó phúc, một tiếng vang nhỏ, hắn thân thể như là sói mòn sa điêu ầm vang tản ra, hóa thành thổi phồng cho bụi, tiêu tán trong gió. Thân hồn đều diệt, liền một tia dấu vết đều không có để lại, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Phúc, 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 từng tiếng nhẹ vang lên, giống như tử thần gõ vang trung tàng tại yên tĩnh trong hạp gốc liên tiếp vang lên. Cái này đến cái khác áo đen thích khách, vô luận bọn hắn là thần hỏa cảnh hay là chân thần cảnh, tại Lạc Vô Trần câu này trở về với các đùi phía dưới, không có gì khác nhau, không có bất kỳ cái gì chống cự, đều kinh lịch từ sinh đến tử hoàn chỉnh quá trình, cuối cùng hóa thành đầy trời hạt bụi. Cái kia gần ngàn tên để hoàng gia cấm vệ lâm vào tuyệt cảnh kinh khủng thích khách, cứ như vậy tại mấy cái hô hấp ở giữa, bị xóa đi tồn tại ở trên cái thế giới này sở hữu dấu vết. Toàn bộ hạp gốc tĩnh mịch một mảnh. Ánh nắng chiều đem Lạc Vô Trần thân ảnh kéo đến rất dài. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm, trên mặt cái kia trách trời thương dân mỉm cười, không có chút nào cải biến. Dường như hắn không là vừa bạn giết hại hơn ngàn sinh linh ma thần, mà chính là một cái vừa mới phủi nhẹ trên áo hạt bụi du khách. Mùi máu tươi biến mất, thay vào đó là một loại khô giáo, hỗn hợp có bùn đất cùng nham thạch hạt bụi khí tức. chiến trường phía trên chỉ còn lại có một chỗ binh khí, khải giáp cùng không đến 100 tên còn sống hoàng gia cấm vệ. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì chiến đấu tư thái, cứng tại nguyên chỗ, như là hóa đá đồng dạng. Trong mắt của bọn hắn, không có sống sót sau tai nạn vui sướng, không có đối với địch nhân cừu hận, chỉ còn lại có một loại tối nguyên thủy, thuần túy nhất, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu. Hoảng sợ, bọn hắn nhìn lấy Lạc Vô Trần, tựa như đang nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần chỉ, một tôn chấp trưởng sinh mệnh cùng tử vong cổ lão tồn tại. Tên kia tuổi trẻ cấm vệ, sủi lơ tại xa liễn bên cạnh, nơi đung quần một mảnh nóng ướt. Hắn nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, đầu óc trống rỗng, thế giới quan bị triệt để phá vỡ, nghiền nát, sau đó tái tạo. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đó ý nghĩ, có buồn cười biết bao. Sợ choáng váng. Vị này vương gia, không phải là bị sợ choáng váng. Hắn chỉ là lười đến xuất thủ mà thôi. Hoặc là nói, ngoài xe những này phàm nhân chém giết, căn bản không xứng để hắn xuất thủ. Làm hắn xuất thủ lúc, chính là thần phạt. Thần phạt phía dưới, chúng sinh bình đẳng, đều là run rế. Hô. Lạc Vô Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt không dễ phát hiện mà trợn nhìn một phần. Một chiêu này luân hồi tiêu hao hắn gần 5 thành thần hồn chi lực. Phạm vi càng lớn, uy lực càng rộng, tiêu hao cũng liền càng khủng bố hơn. Xem ra, bực này dọn bãi chiêu thức, xác thực không thể tùy tiện vận dụng. Hắn thu liễm lại trên thân kiếm luân hồi kiếm ý, luân hồi kiếm lần nữa biến trở về trôi này thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Dường như vừa mới cái kia bị tiên diệt địa một màn, chỉ là một cái ảo giác. Hắn chậm rãi đi đến tên kia hoảng sợ có các tuổi trẻ cấm vệ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia cười ôn hòa ý ngươi, tên cứ gọi là gì? Hắn thanh âm rất nhẹ, rất nhu hòa, giống gió xuân hiu hiu. Nhưng nghe tại tuổi trẻ cấm vệ trong tai, lại làm cho hắn toàn thân một cái giật mình, hàm răng đều đang run rẩy. Hồi, về vương gia. Thuộc hạ gọi. Trần Mặc. Lạc Vô Trần cười cười, tên không tệ. Hắn buông tay, tại cái kia tuổi trẻ cấm vệ trên bờ bay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đứng lên đi, chiến đấu còn chưa kết thúc. Trần Mặc bị hắn cái vỗ này, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tuôn ra nhập thể nội, cái kia gần như sụp đổ thần hồn cùng hoảng sợ, vậy mà như kỳ tích bình phục rất nhiều. Chương 132, vương gia ban thưởng. Chương 132, vương gia ban thưởng. Hắn dây rủa lấy, từ dưới đất bò dậy, cúi đầu, không dám nhìn tới Lạc Vô Trần ánh mắt. Lạc Vô Trần không tiếp tục để ý tới hắn, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía những cái kia vẫn như cũ cứng tại nguyên chỗ cấm vệ nhóm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đều còn lo lắng cái gì? Quét dọn chiến trường, đem sở hữu có thể sử dụng đồ vật đều thu lại. Sau đó, tiếp tục đi đường. Hắn thanh âm phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Cấm vệ thống lĩnh là phản ứng đầu tiên. Hắn thân thể run lên bần bật, theo cái kia vô tận sợ hãi bên trong bừng tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn, lại liếc mắt nhìn mây trôi nước chảy Lạc Vô Trần, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dùng hết toàn thân lực ý, khàn giọng quát, "Tuân vương ra lệnh, tất cả mọi người quét dọn chiến trường." Còn lại cấm vệ nhóm cũng lục tục lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến đồng dạng hoảng sợ cùng kính sợ. Bọn hắn yên lặng, bắt đầu thu thập tàn cục. Không có người nói chuyện. Toàn bộ hạp gốc chỉ còn lại có binh khí va chạm cùng áo giáp ma sát tiếng vang. Bầu không khí đè nén để người thở không nổi. Lạc Vô Trần một lần nữa đi trở về xa liễn, tại cửa ra vào dừng một chút, quay đầu hướng cấm vệ thống lĩnh nói một câu. "Thống lĩnh, phái hai người đem vị kia dẫn đầu thích khách đặt lên xe." Bản vương có mấy lời muốn theo hắn tâm sự. Cấm vệ thống lĩnh nghe vậy sững sờ, nhìn thoáng qua cô kia sớm đã thi thể lạnh băng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng một người chết, nói chuyện phiếm. Hắn có dám hỏi, cũng không dám nghĩ, chỉ là trùng điệp gật gật đầu. "Đúng, vương gia." Trời chiều, triệt để chìm vào đường chân trời. Màn đêm, hàng lâm. Đội xe tại yên tĩnh như chết bên trong, một lần nữa lên đường. Chỉ là lần này, đội ngũ bên trong thiếu đi hơn 200 người, lại nhiều một cỗ tên là tín ngưỡng quỷ dị không khí. Dưới bóng đêm, đội xe tiến lên tốc độ rõ ràng chậm dần. Trong hạp cốc gió mang theo vài phần ý lạnh, thổi qua mỗi cái cấm vệ gương mặt, lại thổi không tan bọn hắn trong lòng hàn ý, mỗi người đều trầm mặc, cơ giới khống chế lấy thất ngựa, ánh mắt lại luôn không tự chủ được liếc về phía chiếc kia an tĩnh chạy tại trong đội ngũ to lớn xa liễn. Chỗ đó dường như không còn là một vị vương gia tọa giá, mà chính là một tòa di động thần điện. Trong điện thờ phụng một tôn bọn hắn không thể nào hiểu được, chỉ có thể kính ý thần minh. Xa liễn bên trong, Lạc Vô Trần không có điểm đèn mặc cho hắc ám đem chính mình bao phủ. Trước mặt hắn trưng bày hai dạng đồ vật, một chén sớm đã lạnh thấu trà xanh, một bộ nằm dưới đất thi thể, chính là vị kia chân thần cảnh trung kỳ ác quỷ mặt nạ thích khách. Lạc Vô Trần yên tĩnh mà nhìn xem cô thi thể kia, phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cái kia một giọt nước trà ẩn chứa hắn một tia luân hồi kiếm ý, trực tiếp chôn vùi thích khách thần hồn, lại hoàn mỹ bảo lưu lại hắn nhục thân. Chân thần cảnh trung kỳ nhục thân coi như không tệ, tuy nhiên so ra kém ta, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Hắn duỗi ra một ngón tay điểm vào thích khách mi tâm. Trong thức hải, chấn hồn tháp hơi chấn động một chút, một cỗ u ám thâm thúy hấp lực theo đầu ngón tay của hắn truyền ra, bao phủ cả bộ thi thể. Đây là chấn hồn tháp tự mang một loại khác năng lực, luyện hồn cùng kéo tơ. Không chỉ có thể rút ra người sống ký ức, đối với vừa mới chết đi, thần hồn còn chưa triệt để tiêu tán thi thể đồng dạng hữu hiệu. Một vài bức tàn phá, hỗn loạn hình ảnh bắt đầu tràn vào Lạc Vô Trần não hải. Hắn thấy được cái này tên thích khách cuộc đời. Hắn thấy được hắn là như thế nào bị nhị hoàng tử Lạc Vân buồn mời chào, trở thành hắn dưới trướng sắc bén nhất ám nhận. Hắn thấy được hành động lần này, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là như thế nào ăn nhịp với nhau, cộng đồng bỏ vốn thuê hoàng thành lớn nhất sát thủ tổ chức thiên phạt bày ra cái này tất sát chi cục. Thiên phạt Lạc Vô Trần khoe miệng câu lên một vệt lanh ý, cái này tổ chức tại hoàng thành chiếm cứ nhiều năm, hành sự tàn nhẫn, bối cảnh thần bí, không nghĩ tới lại là chính mình hai vị tia hảo ca ca nuôi dưỡng chó săn. Có ý tứ. Ký ức hình ảnh tiếp tục lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại thích khách xuất phát trước, nhị hoàng tử Lạc Vân buồn đối với hắn nói câu nói kia phía trên. Chương 133, từ nay về sau ngươi không có danh tự. Chương 133, từ nay về sau ngươi không có danh tự. Giết hắn, đem hắn đầu mang về. Bản vương muốn đích thân treo ở cửa thành phía trên, nói cho tất cả mọi người cùng ta đối nghịch hạ tràng. Lạc Vân buồn tấm kia anh tuấn lại vặn vẹo mặt tại Lạc Vô Trần não hải bên trong chợt lóe lên. A, Lạc Vô Trần thu ngón tay về, khẽ cười một tiếng. Nên biết, đều biết. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, còn có cái kia thiên phạt tổ chức. Bút chứng này, hắn nhớ kỹ. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cảm thấy cứ như vậy ném đi, có chút đáng tiếc. Hắn tâm niệm nhất động, một luồng nhỏ không thể thấy hắc khí theo thi thể mi tâm chui ra, sau đó hóa thành một đạo nói cực kỳ nhỏ màu đen sợi tơ, như là cầm giữ có sinh mệnh dây leo, cấp tốc chui vào thi thể toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Đó là hắn theo luân hồi kiếm ý bên trong mới lĩnh ngộ được một tia tử vong pháp tắc vật dụng, có thể khống chế tử vật. Lên. Lạc Vô Trần nhàn nhạt mở miệng. Thi thể trên đất run lên bần bật. Sau đó, tại một loại cực kỳ quỷ dị, khớp nối vặn mẹo kết âm thanh bên trong, chậm rãi, cứng đờ, đứng lên. Cặp mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống một bộ bị khống chế tượng gỗ. Từ nay về sau, ngươi không có danh tự. Danh hiệu của ngươi là Ảnh. Lạc Vô Trần nhìn lấy chính mình tự tay chế tác cỗ thứ nhất thi khôi hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên cỗ này thi khôi, bởi vì thần hồn đã diệt, không cách nào phát huy ra lúc còn sống 100 thực lực, nhưng hắn chân thần cảnh lục thân cường độ vẫn còn ở đó. Xuất kỳ bất ý phía dưới, tuyệt đối là một cái dùng tốt công cụ. Càng quan trọng hơn là, nó hoàn toàn nghe theo chính mình mệnh lệnh, không biết đau đớn, không sợ tử vong. Là một kiện hoàn mỹ vũ khí. Đến ngoài xe trông coi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đúng, chủ nhân. Một đạo khàn khàn khô khốc, không giống tiếng người ý niệm, tại Lạc Vô Trần náo hải bên trong vang lên. Cố kia thi khôi, đối với Lạc Vô Trần, cứng đờ không người thi lễ một cái, sau đó quay người, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, dung nhập xa liên bên ngoài bóng tối bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Trần mới cảm giác thần hồn truyền đến một trận mỏi mệt. Vừa mới thi triển luân hồi tiêu hao rất lớn, hiện tại lại mạnh mẽ siêu hồn, luyện chế thi khôi, càng là họa vô đơn trí. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một cái hoàng đế ban thưởng, khôi phục thần hồn thánh phẩm đang dược, đang chuẩn bị ăn vào. Ngoài xe, đột nhiên truyền đến cấm vệ thống lĩnh cung kính bên trong mang theo thanh âm run rẩy. Vương gia, chiến trường đã quét dọn xong. Ừm. Lạc Vô Trần lên tiếng. Chỗ có thích khách còn sót lại binh khí, khải giáp, chữ vật túi, tổng cộng 973 kiện đều đã đoạt lại hoàn tất, thỉnh vương gia chỉ thị. Cấm vệ thống lĩnh thanh âm càng cung kính. Đây chính là một bút to lớn tài phú. Gần ngàn tên tinh nhuệ thích khách toàn bộ gia sản, trong đó còn có hơn 10 vị chân thần cảnh cường giả di vật, hắn giá trị khó có thể đánh giá. Dựa theo quy củ, những chiến lợi phẩm này đều cần phải nộp lên trên uy vương gia sở hữu. Trong xe trầm mặc một lát, ngay tại cấm vệ thống lĩnh lấy bị vương gia sẽ chuyện đương nhiên nhận lấy khoản tài phú này lúc, Lạc Vô Trần cái kia bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Những cái này đồ vật bản vương không muốn. Cấm vệ thống lĩnh sững sờ, truyền bản vương mệnh lệnh, sở hữu chiến lợi phẩm từ hôm nay tham chiến cũng sống sót tướng sĩ ấn quân công cao thấp tự mình phân phối, mặt khác nói cho bọn hắn sở hữu hy sinh tướng sĩ tiền trợ cấp tại bản vương nơi này hết thảy 10 lần cấp cho người nhà của bọn hắn, do ta trấn Bắc vương phủ cung cấp nuôi dưỡng cả đời. Đến tại quân công của các ngươi, bản vương sẽ đích thân viết thành tấu chương trình báo phụ hoàng cho các ngươi thành công. Các ngươi đều là ta trấn Bắc vương phủ công thần. Lạc Vô Trần thanh âm không nhanh không chậm, lại như là sấm sét tại sở hữu may mắn còn sống sót cấm vệ bên hai ở bang nổ vang. Tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn lăng lăng nhìn lấy cái kia chồng chất như núi chiến lợi phẩm, lại nhìn một chút chiếc kia thần bí vương gia xa liễn, trong mắt trừ kính sợ cùng hoảng sợ lần thứ nhất nhiều một tia những vật khác. Là cung nhật 10 lần trợ cấp, người nhà từ vương phủ cung cấp nuôi dưỡng, còn có cái kia giá trị liên thành chiến lợi phẩm vương gia, vậy mà tất cả đều thưởng cho bọn hắn, cái này là bực nào thú bút, khí phách bực nào. Chương 134, một phong thư nhà một phần chiến thư. Chương 134, một phong thư nhà một phần chiến thư. Cấm vệ thống lĩnh, vị này tại quân bên trong sờ soạng lần mò nửa đời người lão binh, giờ phút này chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, hốc mắt đều có chút phát hồng. Hắn chinh chiến nửa đời, thấy qua vô số thưởng phạt phân minh, thương cảm thuộc hạ tướng quân. Nhưng giống cựu vương gia như vậy, xem tiền tài như cặn bã, đem thiên đại công lao cùng tài phú đều không có không tiếc rẻ phân cho thuộc hạ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn trước đó còn tưởng rằng vị này vương gia là một vị cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian thần minh. Hiện tại xem ra, hắn sai. Vương gia là thần minh không sai, nhưng hắn cũng là một vị giá trị đến bọn hắn dùng sinh mệnh đuổi theo hiền hòa hiệu chung. Chủ quân, phù phù. Cấm vệ thống lĩnh kềm nén không được nữa nội tâm kích động, vì một chân trên đất, dùng hết toàn thân lực khí, khàn giọng quát, "Chúng ta, tạ vương gia ban thưởng. Thề sống chết hiệu trung vương gia, muôn lần chết không tử. Thề sống chết hiệu trung vương gia, muôn lần chết không tử." Còn lại cấm vệ cũng tất cả đều phản ứng lại, đồng loạt quỳ một chân trên đất, phát ra chấn thiên gào thét. Bọn hắn thanh âm bên trong không còn có trước đó hoảng sợ cùng áp lực, thay vào đó là phát ra từ đáy lòng cùng nhiệt trung thành. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là hoàng đế phái tới hai mắt, không còn là các phương thế lực nằm vùng quân cờ. Bọn hắn là Trấn Bắc Vương Lạc Vô Trần, nhóm đầu tiên chân chính thành viên tổ chức. Xa Liễn bên trong, Lạc Vô Trần nghe bên ngoài cái kia như núi kêu biển gầm hiệu trung âm thanh, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn biết chính mình khoản này đầu tư thành công, thu mua nhân tâm, có lúc cũng là đơn giản như vậy. Một trận cà rốt, thêm một cái đại đồng. Luân hồi kiếm là cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào hoảng sợ đại đồng. Mà những chiến lợi phẩm này cùng hứa hẹn, cũng là cái kia phần vui tươi nhất cà rốt. Hắn đem cái viên kia thánh phẩm đan dược ném vào trong miệng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Trấn Bắc Thành, Tam Đại gia tộc. Một trận nhằm vào hắn huyết tinh chặn giết, cứ như vậy, bị hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn hóa giải thành vô hình. Đồng thời, còn thuận tiện thu phục một nhóm trung thành tuyệt đối thành viên tổ chức. Lần này bắc thượng con đường, tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn càng thú vị một số. Tự Hắc Phong Hạp chiến dịch về sau, đội xe bầu không khí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. May mắn còn sống sót 87 tên cấm vệ, dường như thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn nhìn Lạc Vô Trần ánh mắt, không còn là đơn thuần hoảng sợ, mà chính là xen lẫn cùng nhiệt sùng bái. Bọn hắn chấp hành mệnh lệnh, cẩn thận tỉ mỉ, toàn bộ đội ngũ tinh khí thần, so trước đó 300 người lúc, còn phải mạnh hơn mấy lần. Bọn hắn chia cắt cái kia bút giá trên trời chiến lợi phẩm, một đêm trở đầu. Mỗi người đều rõ ràng, đây hết thảy là ai ban cho. Thứ này về sau, bọn hắn cái mạng này, cũng là Trấn Bắc Vương. Lạc Vô Trần đối với cái này rất hài lòng. Hắn cần chính là như vậy một chi tuyệt đối trung thành, tuyệt đối phục tùng lực lượng. Tiếp sau đến lộ trình, lạ thường bình tĩnh. Có lẽ là Hắc Phong Hạp trận kia im ắng đồ sát, chấn nhiếp sở hữu hạng giá áo túi cơm. Lại có lẽ là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, tại bỏ ra thiên phạt cái này đỉnh phong sát thủ tổ chức hủy diệt thê thảm đau đớn đại giới về sau, tạm thời hành quân lặng lẽ. Tóm lại, không còn có bất luận cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng, dám đến tiếp xúc vị này mới lên cấp vương gia rủi ro. Đội xe một đường bắc thượng, thông suốt. Nửa tháng sau, đội xe rốt cục lái ra khỏi Cửu Tiêu Thần Triều Hạch Tâm Cương Vực, tiến nhập rộng lớn Bắc Cảnh địa giới. Bắc Cảnh thiên, tựa hồ so hoàng thành muốn càng lam, cũng càng lạnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát cùng thê lương khí tức. Trưa hôm nay, đội xe tại một chỗ dịch trạm chỉnh đốn. Một cái thần tuấn thanh vũ tín chuẩn, theo Nam Vương chân trời chạy nhanh đến, tinh chuẩn rơi vào Lạc Vô Trần Xa Liễn trên đỉnh. Cấm vệ thống lĩnh cung kính vỡ xuống tín chuẩn trên chân thùng thư, hiện lên tới. Vương gia, phía nam tới tin gấp. Lạc Vô Trần tiếp nhận thùng thư, mở ra xem, bên trong là một tấm tính chất khảo cứu giấy viết thư, cùng một cái nhỏ nhắn chứa vật giới chỉ. Chương 135, hết ngồi đáy giếng thổ tài chủ. Chương 135, hết ngồi đáy giếng thổ tài chủ. Trên tờ giấy là Lạc Khuynh Vân cái kia xinh đẹp bên trong mang theo vài phần dí dỏm chữ viết. Vô Trần ca ca bí mật, gặp tin như ngộ. Nghe văn ca ca tại Hắc Phong Hạp đại triển thần uy, Khuynh Vân cũng có thực sự tự hào. Nhị ca tam ca gần nhất bổ nhào bại gà trống giống như, liền cửa cũng không dám ra ngoài, thật sự là hả hê lòng người. Phụ hoàng bên kia cũng không có động tĩnh gì, giống như chấp nhận việc này. Ngược lại là đại hoàng minh, trong phủ cũng như bị điên, mỗi ngày lẩm bẩm muốn ngươi chết, ca ca nhất thiết phải cẩn thận. Khắc, Khuynh Vân dò thăm, ca ca đích đến của chuyến này Trấn Bắc Thành, tình huống có chút phức tạp. Trong thành lý, Vương Trần Tam đại gia tộc rắc rối khó gỡ, cầm giữ trong thành hơn 9 thành sản nghiệp cùng tài nguyên, danh xưng Trấn Bắc Tam Bá. Bọn hắn cùng nhị ca tam ca, cùng Bắc Cảnh một số tông môn đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Theo tin tức đáng tin, bọn hắn đã thông đồng nhất khí, chuẩn bị cho ca ca một hạ mã uy, muốn cho ca ca biến thành một cái độc nhất vương gia, triệt để mất quyền lực ngươi. Khuynh Vân lo lắng ca ca mới tới Bắc Cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, trong tay túng quẫn, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một số quân phí đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Ca ca cứ việc dùng, không đủ lại nói với ta. Ta liền là của ngươi. Yêu yêu đát. Tin cuối cùng còn vẽ lên một cái đáng yêu vẻ mặt vui cười. Lạc Vô Trần xem xong thư, nhịn không được cười lên. Cái này tiểu muội thật là một cái quỷ linh tinh. Thế này sao lại là thư nhà? Đây rõ ràng cũng là một phần tưởng tận tình báo, cùng một bút kịp thời thiên sứ đầu tư. Hắn đem thần thức dò vào cái viên kia chữ vật giới chỉ. Dù hắn tính cách trầm ổn, cũng không khỏi đến khỏe mắt giật một cái. Chỉ thấy cái kia giới chỉ không gian bên trong chất đầy tiểu sơn một dạng cực phẩm linh thạch, cùng một sấp sấp thật dày kim phiếu. Mỗi một chương kim phiếu đều là từ Cửu Tiêu Thần Triệu lớn nhất tứ hải tiền trang phát hành, lớn nhất mệnh giá loại kia. Thô sơ giản lược tính toán, số tiền kia đủ để mua xuống gần phân nửa Trấn Bắc Thành. Nhà đầu này là đem chính mình kim khố đều cho rời chồng a. Lạc Vô Trần lắc đầu, tâm lý lại là xẹt qua một tia ấm áp. Có như thế một cái đã thông minh, lại hào phóng, còn ủng hộ vô điều kiện chính mình đầu tư người cảm giác quả thật không tệ. Hắn thu hồi tin cùng giới chỉ, đi ra Xa Liễn. Dịch trạm bên ngoài, cấm bệ nhóm ngay tại chôn nồi nấu cơm. Đi qua nửa tháng này ở chung, bọn hắn đối Lạc Vô Trần hoảng sợ đã chuyển hóa làm thâm nhập cốt tủy kính sợ. Gặp hắn đi ra, tất cả mọi người lập tức ngừng công việc trong tay mà tính, cùng kính hành lễ. Tham kiến vương gia. Không cần đa lễ. Lạc Vô Trần khoát tay áo, đi thẳng tới ngay tại lao binh khí cấm vệ thống lĩnh trước mặt. Trương Hổ. Có thuộc hạ. Cấm vệ thống lĩnh Trương Hổ lập tức đứng thẳng người. Người đối Trấn Bắc Thành hiểu bao nhiêu? Lạc Vô Trần hỏi. Trương Hổ sửng sốt một chút, không nghĩ tới vương gia sẽ hỏi cái này. Hắn suy tư một lát, hồi đáp, hồi vương gia, thuộc hạ từng tại Bắc Cảnh quân bên trong phục dịch qua mấy năm. Đối Trấn Bắc Thành hơi có nghe nói. Đó là một tòa quân sự trọng trấn, cũng là Bắc Cảnh lớn nhất vật tư nơi tập kết hàng, thành cao trì sâu, thường trú nhân khẩu vượt qua 100,000, cực kỳ phồn hoa. Trong thành lớn nhỏ thế lực săn sát, trong đó lấy Lý, Vương, Trần Tam đại gia tộc thế lực thứ nhất, nghe nói, liền thành chủ phủ, đều muốn xem bọn hắn ba phần sắc mặt. Ồ, Lạc Vô Trần lông mày nhướng lên, xem ra, cái này Tam đại gia tộc, tại Trấn Bắc Thành, cũng là thổ hoàng đế. Có thể nói như vậy. Trương Hổ do dự một chút, vẫn gật đầu. Lạc Vô Trần cười cười, nụ cười kia nhìn đến Trương Hổ tâm lý có chút run rẩy. Hắn luôn cảm thấy, vương gia mỗi lần lộ ra loại nụ cười này thì đại biểu cho có người phải xui xẻo. Vương gia, cái kia tam đại gia tộc tại Bắc Cảnh kinh doanh nhiều năm, thâm căn cổ đế. Chúng ta lần này đi, chỉ có không đến 100 người, nếu là bọn hắn. Trương Hổ có chút lo âu nói ra. Hắn sợ vương gia tuổi trẻ khí thịnh, cùng những thứ này địa đầu xà cứng đối cứng, gặp nhiều thua thiệt. Cứng đối cứng. Lạc Vô Trần giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, "Trương Hổ, ngươi phải nhớ kỹ, bản vương là đến làm vương gia, không phải đến cùng bọn hắn đánh nhau. Cùng một đám mết ngồi đáy giếng thổ tài chủ, có cái gì tốt đủ? Bản vương phải dùng người văn minh phương thức, cùng bọn hắn giảng đạo lý." "Giảng? Giảng đạo lý?" Trương Hổ triệt để mộng. Hắn thực sự không cách nào đem giảng đạo lý ba chữ này, cùng nửa tháng trước, cái kia một lời không hợp liền để hơn ngàn người hóa thành cho bụi vương gia liên hệ với nhau. Chương 136, trước ở nhà ngươi chương 136, trước ở nhà ngươi Lạc Vô Trần vô bờ vai của hắn, cười thần bí. "Đi, chúng ta không ở nơi này nghỉ dưỡng sức." Truyền lệnh xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, trước khi trời tối, nhất định phải đuổi tới trấn Bắc Thành. "A, vương gia, cái này..." Trương Hổ kinh hãi, bây giờ cách trấn Bắc Thành, chí ít còn có 2 canh giờ lộ trình, hết tốc độ tiến về phía trước, nhân mã đều chịu không được a, làm sao? "Có vấn đề?" Lạc Vô Trần liếc mắt nhìn hắn. "Không có, không có vấn đề. Thuộc hạ tuân mệnh." Trương Hổ bị cái kia bình thản ánh mắt xem xét, trong nháy mắt toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lớn tiếng đáp. Hắn lập tức ra lệnh, toàn bộ đội xe lần nữa lên đường. Lần này là lấy một loại gần như trùng phong tốc độ, hướng về tòa kia đứng sừng sững ở Bắc Cảnh đại địa phía trên hùng thành, chạy như điên. Xa liễn bên trong, Lạc Vô Trần lần nữa ngồi xuống, trong tay chẳng biết lúc nào nhờ một quyển địa đồ. Đúng là hắn trước đó dùng đầu tư một chút, theo trong hệ thống đổi lấy, trấn Bắc Thành kỹ càng thế lực bản đồ phân bố. Địa đồ phía trên, lít nha lít nhít ghi chú các loại tin tức. Lý gia nắm trong tay trấn Bắc Thành 8 thành khoáng sản sinh ý cùng binh khí đoán tạo. Vương gia, lũng đoạn trong thành 7 thành đan dược và phụ lục giao dịch. Trấn gia thì khống chế lớn nhất thương đội cùng tất cả lương thực mua bán. Cái này tam đại gia tộc, như là 3 cái to lớn mạch thuộc, dùng bọn hắn xúc tu, cơ hồ thẩm thấu đến trấn Bắc Thành mỗi khắp ngõ ngách. Kinh tế phong tỏa sao? Muốn cho ta biến thành một cái người không có đồng nào, nửa bước khó đi độc nhất vương gia. Lạc Vô Trần nhìn lấy địa đồ, khoe miệng ý cười càng băng lãnh. Ý nghĩ không tệ. Đáng tiếc, các ngươi chọn sai đối thủ, cùng bản vương chơi tiền. Ha ha. Hắn theo cái viên kia chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra một sấp thật dày kim phiếu, tiện tay để lên bàn. Ta sợ các ngươi không chơi nổi. Mặt trời chiều ngã về tây, một tòa nguy nga hùng vĩ đại thành rốt cục xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Cái kia chính là Bắc Cảnh đệ nhất hùng quan, trấn Bắc Thành. Giờ phút này, thành cửa đóng kín, trên tường thành đứng đầy mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính, đề phòng xâm nghiêm. Thành chủ phủ bên trong, một trận nhằm vào tân nhiệm trấn Bắc Vương Hồng Môn Yến, sớm đã chuẩn bị tốt. Lý, Vương, Trần Tam nhà gia chủ cùng thành chủ ngồi cùng một chỗ, thưởng thức trà thơm, trên mặt đều mang một tia nghiền ngẫm ý cười. Bọn hắn đều đang đợi lấy chờ đợi lấy vị kia đường xa mà đến tuổi trẻ vương gia, tại bọn hắn bố trí tỉ mỉ hạ mã uy trước mặt, sẽ là loại nào bộ dáng chật vật. Bọn hắn coi là chính mình là thợ săn, lại không biết, một đầu bọn hắn không cách nào tưởng tượng tiền sử cự thú đã đi tới bọn hắn cửa nhà. Đồng thời, đang chuẩn bị dùng lớn nhất văn minh phương thức cùng bọn hắn hảo hảo mà giảng một chút đạo lý. Ánh nắng chiều đem trấn Bắc Thành to lớn hình dáng nhuộm thành một mảnh màu vàng đỏ, trên tường thành băng lanh thiết giáp phản xạ sau cùng quang huy, lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm dày đặc. 6 thất thần câu kéo động lộng lây xa liễn, tại đóng chặt trước cửa thành chậm rãi dừng lại. Màu vàng kim vương kỳ tại Bắc Cảnh đặc hữu liệt phong bên trong lan lộn, cờ trên mặt trấn Bắc Vương ba chữ, trong bóng chiều lộ ra phá lệ bắt mắt, cũng phá lệ trầm trọng. Cổng thành chưa mở, người đến người nào? Sương tên ra. Phía trên tường thành, một tên thủ thành giáo úy thò đầu ra, trung khí 10 phần quát hỏi, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cái kia mặt đại biểu cho hoàng quyền thân vương nghi trượng. Cấm vệ thống lĩnh Trương Hổ dục ngựa tiến lên, để ép cơn tức trong đầu, trầm giọng quát nói, lớn mật. Trấn Bắc Vương điện hạ giá lâm, các ngươi vì sao đóng chặt cổng thành, còn không mau mau mở ra? Vương gia. Cái kia giáo úy trên mặt lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ, lập tức thay đổi một bộ khó xử sắc mặt, ai nha, nguyên lai là vương gia đại gia quan lâm, tha thứ mặt tướng mắt vụ về. Chỉ là không khéo, hôm nay trong thành giới nghiêm, lùng bắt đào phạm bất kỳ người nào không được ra bảo, đây là thành chủ phủ nghiêm lệnh, mặt tướng cũng không dám chống lại a. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, lại làm cho Trương Hổ cùng sau lưng hơn 80 tên cấm vệ tức giận đến xanh mặt. Chương 137, bản vương không ở nhà riêng. Chương 137, bản vương không ở nhà riêng giới nghiêm. Lùng bắt đào phạm. Loại này quỷ thoại, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đều ngại qua loa. Đây rõ ràng cũng là làm có dễ, là sáng loáng hạ mã uy. Làm cản. Vương gia chính là thánh thượng thân phong, đại thiên tuần thú, chỉ là trong thành giới nghiêm, cũng dám ngăn trở vương giá. Trương Hổ giận không nhịn nổi, tay đã cầm chuôi đao. Ai, vị này tướng quân bất giận. Giáo úy khoát tay áo, một mặt vô tội, quy củ cũng là quy củ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội nha. Muốn không, ngài để vương gia trước ở ngoài thành chờ một lát. Chờ chúng ta bắt được đào phạm, tự nhiên sẽ vì vương gia mở cửa. Để bọn hắn ở ngoài thành qua đêm. Đây cũng không phải là hạ mã uy, đây là trần trụi nhục nhã. Sau lưng một đám cấm vệ, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn hắn kinh lịch hắc phong hạp chiến dịch, đã sớm đem Lạc Vô Trần tôn thờ, giờ phút này gặp chính mình vương gia chịu đựng từng cái sát khí đằng đằng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng thì muốn xông lên đi chặt cái kia không biết sống chết giáo úy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lười biếng theo cổng thành một bên truyền đến. Vương gia đường xa mà đến, làm gì cùng những thứ này khâu bát đưa khí. Vương phủ còn chưa tu sửa, có nhiều bất tiện, gia phụ đã trong nhà chuẩn bị mộng yến, vì vương gia bày tiệc mời khách. Không bằng thì thỉnh vương gia trước hạ mình di giá ta Lý gia phủ đệ, ở tạm mấy ngày như thế nào? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mặc cẩm y thanh niên, dẫn 10 cái người làm, chính chậm rãi dạo bước mà đến. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy một vẻ ngạo mạn ý cười, chính là trấn Bắc thành Tam đại gia tộc đứng đầu, Lý gia trưởng tử, Lý Thế Kiệt. Hắn lời này, nói đến khách khí, kỳ thực giáp tâm hại người. Để một vị thân vương không ngừng phụ, ngược lại vào ở một cái thế gia phủ đệ, cái này truyền đi, Lạc Vô Trần cái này trấn Bắc vương, thì triệt để thành trấn Bắc thành chê cười. Ngày sau làm việc, khắp nơi đều muốn thụ Lý gia cả tay, so như giam lỏng. Trương Hổ sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Hắn đang muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, chiếc kia thủy trung an tĩnh xa liên bên trong, rốt cục truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng đè qua đầu tường tiếng gió, cùng Lý Thế Kiệt ồn ào. Bản vương không ngừng nhà riêng. Vô cùng đơn giản năm chữ, để Lý Thế Kiệt nụ cười trên mặt cứng một chút. Hắn chính muốn nói gì, xa liên bên trong thanh âm lần nữa không nhanh không chậm vang lên. Vương phủ chưa sửa chữa tốt trước, bản vương ở thành chủ phủ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trên tường thành giáo úy, trên mặt biểu lộ đọc lại. Một mặt ngạo mạn Lý Thế Kiệt, miệng hơi hơi mở ra, giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, một chữ cũng nói không nên lời. Ở thành chủ phủ. Chiêu này hoàn toàn vượt ra khỏi toàn bộ người dự liệu. Không đi Lý gia, không đi Vương gia, cũng không đi Trần gia, càng không theo ngươi tại cái này cửa thành hao tổn. Trực tiếp điểm tên thành chủ phủ. Thành chủ là mệnh quan triều đình, là hoàng đế tại trấn Bắc thành trực tiếp đại biểu. Phủ đệ của hắn cũng là quan phương phủ đệ. Trấn Bắc vương muốn bảo ở đi, về tình về lý đều nói còn nghe được. Lần này, trực tiếp đem nan để theo bọn hắn những thứ này địa đầu xà trong tay, ném trở về quan vương. Ngươi thành chủ không phải hạ lệnh giới nghiêm, không cho vương gia vào thành sao? Tốt, hiện tại vương gia muốn đi nhà ngươi ở, ngươi có mở hay không cửa? Ngươi nếu không mở, thì là công nhiên kháng chỉ, làm trái thân vương. Ngươi như mở, vậy ngươi cái gọi là giới nghiêm liền thành một cái chuyện cười lớn tương đương với chính mình đánh mặt mình. Mà Lý Thế Kiệt, tức thì bị một câu nói kia nghẹn đến kém chút mất đi. Hắn chăm chú chuẩn bị một phen lý do thoái thác, một bộ tổ hợp quyền, còn chưa kịp hoàn toàn thi triển, liền bị đối phương nhẹ nhàng một câu cho triệt để tăng dã. Đối phương thậm chí ngay cả xe đều chẳng muốn xuống. Loại này cách không giao thủ, lại thất bại thảm hại cảm giác, để hắn tuấn lãng khuôn mặt bởi vì xấu hổ giận dữ mà tăng thành màu gan heo. Vương gia, thành chủ phụ sự vụ bận rộn, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Lý Thế Kiệt còn muốn dãy rủa một chút. Ý của ngươi là, thành chủ phụ, so ngươi Lý gia còn nhỏ, liền cái cho bản vương đặt chân viện tử đều không có. Trong xe thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Chương 138, tiền giấy năng lực cùng đánh mặt. Chương 138, tiền giấy năng lực cùng đánh mặt ta. Lý Thế Kiệt bị dôi đến á khẩu không trả lời được. Vẫn là nói, cái này trấn Bắc thành là ngươi Lý gia làm chủ, mà không phải thành chủ phủ. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, tại Lý Thế Kiệt bên tai nổ vang. Hắn dọa đến toàn thân một cái giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xông ra. Cái này đỉnh trụ mũ, hắn có thể mang không nổi. Không, không. Vương gia hiểu lầm. Ta không phải cái này ý tứ. Lý Thế Kiệt vội vàng khoát tay, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Trên tường thành, cái kia tên giáo úy sắc mặt so chết cha còn khó nhìn. Hắn nhở và giống như nhìn về phía Lý Thế Kiệt, lại phát hiện đối phương căn bản không dám nhìn hắn. Xong, cái này triệt để chơi thoát. Hạt có gió thổi qua tĩnh mịch cổng thành, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa rồn rập theo bên trong thành truyền đến. Mở cửa nhanh. Thành chủ đại nhân có lệnh, cung nên vương gia giá lâm. Đóng chặt cổng thành, phát ra một trận két trầm trọng tiếng vang, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Một tên người mặc quan bào, hình thể hơi mập, trên mặt mang định nọt nụ cười trung niên nam tử, dẫn một đội thân binh, bước nhanh theo bên trong thành ra đón. Chính là trấn Bắc thành thành chủ, Ngụy Trinh. Hắn chạy đến xa liên trước, lộn nhào hành đại lễ, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, hạ quan Ngụy Trinh, không biết vương gia đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Hắn tâm lý, đã đem Lý gia đám kia thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn, mắng một vạn lần. Các người đấu pháp, đem lão tử gác ở trên lửa nướng. Lão tử quan này có còn muốn hay không làm? Xa liên bên trong, không có âm thanh. Ngụy Trinh cứ như vậy quỳ trên mặt đất, cái trán dán vào băng lánh mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Xung quanh mắt tính càng tụ càng nhiều, đối với bên này chỉ trỏ. Lý Thế Kiệt đứng ở một bên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Qua trọn vẹn thời gian nửa nén hương, cái kia đạo bình thản thanh âm mới vang lên lần nữa. Ngụy thanh chủ, xin đứng lên đi. Người không biết không tội, chỉ là bản vương một đường tàu xe mệt mỏi, có chút mệt mỏi. Không biết thành chủ phủ bên trong, nhưng có nghỉ chân địa phương. Có. Ngụy Trinh như được đại xá, lộn nhào đứng lên, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hạ quan đã sớm đem tốt nhất viện tử nhảy đi ra, liền đợi đến vương gia ngài vào ở. Vương gia, mời. Hắn tự mình đi đến xa giá trước, cong cong thân thể, làm một cái thỉnh thủ thế, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Làm phiền. Đội xe, tại Ngụy Trinh tự mình dẫn dắt dưới, tại vô số dân chúng kính sợ, hiếu kỳ, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú bên trong, trùng trùng điệp điệp chỗ, lái vào tòa này bắc cảnh hùng thành. Từ đầu đến cuối, xa liên rèm, đều không có sốc lên qua. Vị kia thần bí trấn Bắc vương, liền mặt cũng không từng lộ ra một lần. Lại lấy một loại tứ lạng bạc thiên cân phương thức, đem tam đại gia tộc chăm chú chuẩn bị hạ mã uy, triệt để nghiền vỡ nát. Ngoài cửa thành, Lý Thế Kiệt nhìn lấy chậm rãi chạy nhanh vào trong thành bừng giá, nắm đấm bóp lạc lạc rung động, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn biết, trận này giao phong, bọn hắn thua, mà lại thua rất khó coi. Cái này mới tới vương gia, cùng bọn hắn trong tưởng tượng công tử bột hoàn toàn không giống. Đó là cái chân chính nhân vật hung ác. Vào đêm, thành chủ phủ đèn đuốc sáng trưng, chủ viện bị triệt để trống rỗng, bố trí được lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu. Ngụy Trinh đem chính mình chân tàng nhiều năm mỹ tử món ngon như nước chảy đưa đi vào, lại an bài 10 cái lớn nhất thông minh thị nữ tại ngoài viện hầu hạ, chính mình thì như cái bị kinh sợ chim cút, tránh trong thư phòng đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Người này đến cùng là lai lịch gì? Ngụy Trinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, càng nghĩ càng thấy đến hãi hùng kiếp vía. Hắn thân là thành chủ, tin tức tự nhiên linh thông, kinh thành truyền đến tiếng gió, hắn đã sớm biết. Vô luận là kiếm chém hư không kinh khủng truyền thuyết, vẫn là hát phong hạp y mắng đồ sát, đều chỉ hướng một việc, vị này tân nhiệm trấn Bắc Vương là cái sát phạt quyết đoán, thủ đoạn thông thiên tồn tại. Chương 139, thủ bút này không thể bảo là không ác độc. Chương 139, thủ bút này không thể bảo là không ác độc, có thể tam đại gia tộc hết lần này tới lần khác không tin tả. Bọn hắn cầm giữ trấn Bắc thành quá lâu, sớm thành thói quen làm thổ hoàng đế, luôn cảm thấy cường lòng không áp địa đầu xả. Kết quả hiệp một thì bị người ta ngăn cách rèm xe, quạt một cái vang dội cái tát. Đại nhân, Lý gia chủ cùng Vương gia chủ, Trần gia chủ cầu kiến. Ngoài cửa, quản gia nhỏ giọng thông báo. Không thấy. Liền nói ta ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, đã ngủ rồi. Ngụy Trinh không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Hiện tại gặp bọn hắn, là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Hắn hiện tại chỉ muốn cùng cái này tam gia phân rõ giới hạn. Người này ngay tại chính mình trong phủ ở, nhất cử nhất động của mình, chỉ sợ đều tại đối phương giám thị phía dưới. Ngụy Trinh đánh ra quản gia, một người ngồi tại thư phòng, sầu đến tóc đều nhanh chợt nhìn. Cái này trấn Bắc thành thiên, phải đổi. Cùng Ngụy Trinh lo nghĩ khác biệt, chủ trong nội viện Lạc Vô Trần lại thong dong tự tại. Hắn tẩy đi một đường phong trần, đổi một thân sạch sẽ thường phục, ngồi một mình ở viện bên trong bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi lau sạch lấy trong tay luân hồi kiếm. Cố kia bị hắn luyện chế thành thi khôi thích khách ảnh giống như từng đạo chân chính ảnh tử, lặng yên không một tiếng động dung nhập góc sân hắc ám bên trong, phụ trách cảnh giới. Trương Hổ cùng Trần Mặc thì mang theo còn lại cấm vệ, chú đóng ở ngoài viện, đem chọn cái chủ viện hộ đến nước chảy không lọt. Vương gia. Trương Hổ đi đến, thần sắc có chút phức tạp, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta vị kia vương phủ đã tìm được. Ồ. Nói nghe một chút. Lạc Vô Trần cũng không ngẩng đầu lên. Tại thành tây xóm nghèo bên cạnh, Trương Hổ khỏe miệng co giật một chút, chỗ kia vốn là tiền triều một chỗ bãi tham ma, về sau bị san bằng, đóng một tòa bỏ hoang quân giới khố. Mấy chục năm không có người quản lý, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cỏ hoang so với người đều cao. Tam đại gia tộc liền đem chỗ kia chỉ cho chúng ta làm vương phủ. Thủ bút này không thể bảo là không ác độc. Đem thân vương phủ đệ an bài tại bãi tham ma phía trên, cái này rõ ràng cũng là tại làm người buồn nôn, cũng là tại hướng toàn thành tuyên cáo, bọn hắn căn bản không có đem vị này vương ra để vào mắt. Biết. Lạc Vô Trần phản ứng bình thản đến làm cho Trương Hổ đều có chút ngoài ý muốn, không có phẫn nộ, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, dường như chỉ là đang nghe một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn đem luân hồi kiếm lau sạch sẽ, thu hồi trong vỏ, lúc này mới đứng người lên, truyền lệnh xuống, để huynh đệ nhóm nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta bắt đầu làm việc. Bắt đầu làm việc. Trương Hổ sững sờ. Lạc Vô Trần cười cười, không có giải thích. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, trấn Bắc thành dân chúng vừa mở cửa ra, liền phát hiện bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ sở hữu dễ thấy trên vách tường đều bị dán lên một phần mới tinh báo cáo nội dung đơn giản thô bạo, lại đủ để cho cả tòa thành thị làm sôi trào. Trấn Bắc Vương phủ chiêu công lệnh: một, phàm thợ hồ, thợ mộc, thợ đá, hỏa sư các loại công tượng qua thu nhận tiền công 3 lần, tổng thể không thất nợ, ngày đó kết toán. 2. Giá cao thu mua các loại vật liệu xây dựng, phàm thượng hảo thanh thạch, tơ vàng, gỗ lim, lưu ly ngói, tinh luyện đồng thiết các loại có bao nhiêu thu bao nhiêu, giá cả nổi lên 5 thành. 3. Chiêu mộ quản sự, hộ vệ, tạp dịch một số, đãi ngộ theo ưu, bao ăn bao ở. Báo cáo sau cùng là một cái đỏ tươi vương phủ đại ấn, cùng chiêu công trường điểm kỹ càng địa chỉ, thành tây, bãi tham ma, vứt bỏ quân giới khố. Cái này báo cáo vừa ra, toàn bộ trấn Bắc thành triệt để nổ. 3 lần tiền công, vẫn là cùng ngày kết toán. Thật hay giả? Vương phủ nhận người. Đây chính là cho vương gia làm việc, bắt sát ta. Mau nhìn, còn giá cao thu mua vật liệu gỗ cùng tảng đá, giá cả so tam đại gia tộc trò cao hơn. Đi đi đi, đi xem một chút. Vạn nhất là thật đây này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn Bắc thành hạ tầng dân chúng, nhất là những cái kia ngày bình thường bị tam đại gia tộc nghiền ép thở không nổi công tượng cùng tán thương, tất cả đều sôi trào. Bọn hắn gánh lấy công cụ, đẩy xe ba gác, kết mẹ kết đội hướng lấy thành tây chen chúc mà đi. Nguyên bản quặng quẽ thành tây, trong nháy mắt biến đến tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Lý gia phủ đệ. Chương 140, người đông tấp nập, so qua tiết còn náo nhiệt. Chương 140, người đông tấp nập, so qua tiết còn náo nhiệt hôn trướng. Lẽ nào lại như vậy? Lý gia gia chủ Lý Thương Hải, một trưởng đem trước người tử đàn một bàn đập đến vỡ nát, tức giận đến toàn thân phát run. Trước mặt hắn, quỳ một tên run lẩy bẩy quản sự. Nha, gia chủ, chúng ta dưới cờ những cái kia công tượng, tất cả đều chạy tới vương phủ bên kia. Chúng ta phái người đi cản, kết quả bọn hắn nói, ai dám ngăn cản bọn hắn kiếm tiền thì với ai liều mạng. Phế vật, một đám rác rưởi. Lý Thương Hải nổ hống. Vương gia cùng Trần gia gia chủ cũng ngồi tại trong sảnh, sắc mặt đồng dạng âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lý Minh, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia chiêu này quá độc ác. Vương gia gia chủ, một cái khuôn mặt gầy gò 50 lão giả, thanh âm khàn khàn, hắn dùng tiền đệ trực tiếp đem chúng ta căn cơ cho đảo. Chúng ta trước đó thương lượng xong kinh tế phong tỏa, hiện tại thành một chuyện cười. Đúng vậy a. Trần gia gia chủ, một cái hình thể mập mạp phúc hậu thương nhân, than thở, chúng ta lung đoạn vật tư, hắn thì giá cao thu mua. Chúng ta khống chế nhân lực, hắn thì ba lần tiền công đi đảo. Tiểu tử này, cái nào đến nhiều như vậy tiền? Bọn hắn vốn định dùng chính mình am hiểu nhất kinh tế thủ đoạn, đem Lạc Vô Trần vây chết. Để hắn không có tiền, không có người, không có vật, biến thành một cái chỉ huy một mình. Kết quả, nhân gia căn bản không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp mở ra tiền giấy năng lực hình thức, dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng lớn nhất phương thức hữu hiệu, rút tuổi dưới đáy nổi. Ngươi không phải phong tỏa sao? Ta trực tiếp đem giá cả mang lên ngươi phong tỏa không được cấp độ. Tại tuyệt đối tiền tài dụ hoặc trước mặt, bất luận cái gì trung thành cùng quy củ, đều lộ ra trắng xám bất lực. Hắn đây là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Lý Thương Hải trong mắt lóe ra hàn quang, hắn muốn dựa vào lấy một đám nghe tối tử, trọng kiến vương phủ, tại trấn Bắc Thành đứng vững gót chân. Nam mơ. Lý Minh, ý của ngươi là? Vương gia gia chủ hỏi. Hắn không phải muốn nhận người sao? Chúng ta liền để hắn chiêu. Lý Thương Hải cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia điểm tiền có thể chống đỡ mấy ngày. Mặt khác, truyền ta mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, ta Lý gia sở hữu cửa hàng, tất cả vật tư, hết thảy không cho phép bán cho vương phủ. Người vi phạm, trục xuất gia tộc, đoạn tuyệt hết thảy tới lui. Tốt. Ta Vương gia cũng giống vậy. Còn có ta Trần gia. Ba vị gia chủ lần nữa đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn cũng không tin, chỉ dựa vào theo tán thương trong tay thu mua điểm này phế liệu, Lạc Vô Trần có thể kiến thành một tòa gia dáng vương phủ. Bọn hắn muốn theo nguồn cội, triệt để bóp chết hắn. Thành Tây, bỏ hoang quân giới khố trước. Người đông tấp nập, so qua tiết còn náo nhiệt. Trương Hổ cùng Trần Mặc bọn người, lâm thời dựng lên mấy cái chiêu công cái bản, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Lạc Vô Trần đứng tại một chỗ dốc cao phía trên, nhìn phía dưới cái kia viên náo biển người, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Trước dùng tiền tài, đem chọn cái trấn Bắc Thành hạ tầng lực lượng, đều hấp dẫn đến phía bên mình tới. Dân tâm, có lúc cũng là đơn giản như vậy. Ai có thể để bọn hắn ăn cơm no, ai có thể để bọn hắn kiếm được tiền, bọn hắn thì với ai đi? Vương gia, ngài một chiêu này, thật sự là cao a. Trần Mặc chạy đến bên cạnh hắn, trên mặt viết đầy sùng bái, hiện tại toàn thành công tượng đều chạy tới, tam đại gia tộc người, mặt đều xanh. Lạc Vô Trần cười cười, ánh mắt lại xuyên qua ồn ào đám người, rơi vào hai cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Một cái, là núp ở đám người biên giới, quần áo tả tơi, toàn thân tử khí, trong ngực lại chết ôm lấy một cái vết dỉ loang lổ đoán tạo truy láo giả. Một cái khác, là trốn ở lớp kín phá tường đằng sau, chỉ lộ ra một đôi cảnh giác, như là sói hoang giống như ánh mắt, vụ trộm quan sát đến nơi này gầy tiểu thiếu niên. Đinh. Kiểm tra đến giá cao giá trị đầu tư mục tiêu. Mục tiêu 1, Âu gia tử, luyện khí đại sư, tiềm lực bình xét cấp bậc, SS giờ trước mắt trạng thái, tu vi bị phế, thân chúng kỳ độc, nghèo rất mùng tơi, nản lòng phái trí. Đầu tư đề nghị, vì đó loại trừ thể nội thực cốt tán chi độc, khôi phục tu vi, có thể đạt được hắn tuyệt đối trung thành, cũng mở khóa thần bình đoán tạo khoa kỹ cây. Mục tiêu 2, tiểu lang, thú ngữ người, tiềm lực bình xét cấp bậc, SS giờ trước mắt trạng thái, cô nhi, cùng sói làm bạn, thiên phú dị bẩm, có thể cùng yêu thú tiến hành đơn giản tinh thần câu thông. Đầu tư đề nghị, vì đó cung cấp thức ăn, cũng truyền thụ cơ sở ngự thú quyết có thể đạt được hắn sơ bộ tín nhiệm, cũng mở khóa thú ngữ phiên dịch công năng. Chương 141, Vương gia tái tạo tri ân. Chương 141, Vương gia tái tạo tri ân. Lạc Vô Trần trong mắt tinh quang một lóe. Con cá mắc câu rồi. Hắn đối với Trần Mặc phân phó nói, đi, đem cái kia ôm lấy truy lao đầu, cùng góc tưởng cái kia giống lang tể tử một dạng tiểu hải tử, mời tới cho ta. Nhớ kỹ, muốn khách khí một điểm. Trần Mặc tuy nhiên không hiểu, nhưng đối với Lạc Vô Trần mệnh lệnh, hắn từ trước đến nay là vô điều kiện chấp hành. Hắn rất nhanh liền trong đám người tìm được cái kia say khướt lão giả. Lão tiên sinh, chúng ta Vương gia cho mời. Trần Mặc khách khí nói ra. Cái kia lão giả nâng lên đục ngầu mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, lại ực một hớp hiểu, một miệng không do nói lẩm bẩm, Vương gia. Cái nào cái Vương gia? Không biết, không rảnh. Hắn tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ dáng vẻ. Trần Mặc có chút khó khăn, hắn cũng không thể dùng sức mạnh. Chúng ta Vương gia nói, hắn có thể trị hết ngươi vết thương trên người, để ngươi một lần nữa cầm lấy đoán tạo truy. Trần Mặc đem Lạc Vô Trần nguyên thoại thuật lại một lần. Ừm. Lão giả toàn thân chấn động, cặp kia đục ngầu trong mắt, lần thứ nhất có một tia thần thái. Hắn đông nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Trần Mặc, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Chúng ta Vương gia có thể trị hết thương thế của ngươi?" Lão giả Trần Mặc, hắn nhìn chằm chằm Trần Mặc nhìn rất lâu, phản phất tại phán đoán lời này thật giả. Cuối cùng, hắn dậy rồi lấy, từ dưới đất đứng lên, đem tiểu hồ lô tới eo lưng ở giữa vừa treo, không nói một lời, theo Trần Mặc đi. Một bên khác, tìm tới cái kia lang hải quá trình thì phải khó khăn một số. Cái kia thiếu niên tính cảnh giác cực cao, thấy một lần có người tới gần, tựa như một đầu bị hoảng sợ tiểu thú, xoay người chạy. Trần Mặc phế đi sức chín châu hai hổ, mới tại một cái bỏ hoang chuồng chó bên trong bắt hắn cho ngăn chặn. Thiếu niên vậy lấy răng, trong cổ họng phát ra ô ô uy hiếp âm thanh, một đôi mắt tràn đầy giá tính cùng địch ý. Trần Mặc không dám dùng sức mạnh, chỉ là đem một cái nóng hôi hổi bánh bao nhân thịt đặt ở cửa động. "Đừng sợ, chúng ta Vương gia mời ngươi ăn đồ vật, không có ác ý." Thiếu niên nhìn lấy cái kia tản ra mùi hương ngây ngất bánh bao nhân thịt, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, nuốt ngụm nước bọt. Nhưng hắn vẫn không có động, chỉ là dùng cặp kia lang nhất giống như ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Trần Mặc. Trần Mặc thở dài, chỉ có thể đem Lạc Vô Trần giao hắn, lại nói một lần. chúng ta vương gia nói, hắn có thể nghe hiểu ngươi những cái kia động vật bằng hữu. Câu nói này, dường như một đạo ma chú. Thiếu niên cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, trong nháy mắt biến thành chấn kinh cùng tò mò. Hắn do dự rất lâu, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí theo chuồng chó bên trong bò lên đi ra, nắm lên cái kia bánh bao nhân thịt, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, một bên ăn, còn vừa dùng cặp kia đen lúng liếng ánh mắt, lén lén đánh giá Trần Mặc. Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, mang theo cái này đầy người buồn hư, tóc loạn giống tổ chim một dạng thiếu niên, về tới Lạc Vô Trần trước mặt. Lạc Vô Trần tại một mảnh đối lập an tĩnh phế tích bên trên, bày một cái bàn, hai cái ghế, chính nhàn nhã thưởng thức trà. Hắn nhìn lấy được đưa tới trước mặt một già một trẻ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Ngồi." Hắn chỉ cái ghế đối diện. Lão giả, cũng chính là Âu Giá Tử, không khách khí chút nào ngồi xuống, một đôi mắt lại như là chim ưng đồng dạng, sắc bén xem kỹ lấy Lạc Vô Trần. "Ngươi chính là cái kia mới tới vương gia. Ngươi nói, ngươi có thể trị hết ta thương?" Hắn thanh âm khàn khàn, tràn đầy hoài nghi. Vết thương trên người hắn là Lý Gia Hạ Hắc Thủ, một loại tên là Thực Cốt Tán Kỳ độc, không chỉ có phế đi hắn một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, còn ngày đêm ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn sống không bằng chết. Hắn tìm khắp danh y y, đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào rượu mạnh tê liệt chính mình. Một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ vương gia, dám khoa trương hạm như thế cửa biển. Hắn là không tin. Lạc Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem một ly trà đẩy đến trước mặt hắn. "Uống nó." Âu Giá Tử nhìn lấy ly kia thanh tịnh nước trà, cười lạnh một tiếng, muốn hạ độc chết ta lao đầu tử. "Ta cái này đầu nát mệnh, không đáng tiền." Lời tuy như thế, hắn vẫn là bưng chén trà lên. Hắn đã không có gì có thể mất đi. Hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào cổ họng, cũng không như trong tưởng tượng độc dược phản ứng, ngược lại hóa thành một cô mát lạnh cam điểm dòng nước ấm, theo cổ họng, chảy khắp toàn thân. Chương 142, một tôn không gì làm không được, hóa đá thành vàng. Thần. Chương 142, một tôn không gì làm không được, hóa đá thành vàng. Thần. Âu Chỉ Tử còn chưa kịp phẩm bị, một giây sau, hắn sắc mặt thì bỗng nhiên đại biến. Hắn cảm giác được, cái kia dòng nước ấm, như là thiên hàng thần binh, tinh chuẩn tìm được chiếm cứ tại hắn thể nội, như là như giỏi trong xương âm hàn độc tố, sau đó, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem hắn bọc lại, tịnh hóa, tan rã. Cái kia hành hạ hắn mấy năm, để hắn đau đến không muốn sống Thực Cốt Tán chi độc, tại cái này dòng nước ấm trước mặt, lại không có chút nào sức chống cự. Cái này sao có thể? Âu Gia Tử toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia sớm đã khô cạn khô kiệt đan điền, ngay tại một lần nữa tỏa ra sự sống. Bị phế sạch linh mạch, đang bị một cô ôn hòa mà bá đạo lực lượng, một lần nữa chữa trị, mở rộng. Lực lượng. Hắn cảm thấy đã lâu lực lượng, ngay tại trở về hắn thân thể. Phúc. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng đen nhánh tanh hôi độc huyết. Kia ngụm máu rơi trên mặt đất, đem cứng rắn tảng đá xanh đều ăn mòn ra một cái xì xì rung động hố nhỏ. Độc huyết phun ra, Âu Giá Tử chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, trước nay chưa có thư sướng. Hắn hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội cái kia một lần nữa chạy xuôi, thậm chí so cường thịnh thời kỳ còn tinh khiết hơn mấy phần linh lực, cả người đều ngây dại. Tốt. Hành hạ hắn mấy năm ngoan tận, cứ như vậy, bị một ly trà chữa lành. Hắn lăng lăng nhìn lấy Lạc Vô Trần, tấm kia mây trôi nước chảy, mang theo mỉm cười tuổi trẻ khuôn mặt. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Lạc Vô Trần không còn là một cái tuổi trẻ vô gia, mà chính là một tôn không gì làm không được, hóa đá thành vàng. Thần. Phù phù. Âu Giá Tử kềm nén không được nữa nội tâm kích động, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối Lạc Vô Trần trước mặt. Vị này đã từng giành chân Bắc Cảnh, tính cách cao ngạo luyện khí đại sư, giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Hắn đối với Lạc Vô Trần, dập đầu ba cái, mỗi một cái đều đã dùng hết toàn lực, cái trán đều đập ra máu. Vương gia. Vương gia có tái tạo tri ân. Âu Giá Tử cái này đầu nát mệnh, từ nay về sau cũng là vương gia. Vương gia nhưng có chỗ mệnh, Đao Sơn Hỏa Hải, muôn lần chết không tử. Hắn thanh âm, bởi vì kích động mà run rẩy, lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định. Lạc Vô Trần thản nhiên thụ hắn cái này cúi đầu. Hắn đỡ dậy Âu Giá Tử, ôn thanh nói, Âu Giá đại sư không cần đa lễ. Bản vương chẳng qua là cảm thấy, giống như ngươi đại sư, không nên bị mai một ở trong bụi bặm. Một câu đại sư để Âu Giá Tử càng là tâm thần khuấy động. Đã bao nhiêu năm, không có người xưng hô như vậy qua hắn. Vương gia. Về sau, ta cái này vương phủ binh khí cùng trang bị sẽ phải toàn dựa vào đại sư. Lạc Vô Trần vỗ bờ vai của hắn. Vương gia yên tâm. Lão hủ chắc chắn suốt đời sở học, vì vương gia chế tạo ra cựu tiêu thần triều tối cường thần binh. Âu Giá Tử vỗ bộ ngực cam đoan, nhiệt tình mười phần. Giải quyết Âu Giá Tử, Lạc Vô Trần ánh mắt rơi vào cái kia từ đầu tới đuôi đều tránh ở một bên gặm bánh bao, một bên tò mò nhìn đây hết thảy lang hài trên thân. Cái kia thiếu niên chính là Tiểu Lang. Hắn nhìn lấy Âu Giá Tử trên thân phát sinh thần kỳ biến hóa, một đôi đen lùng liếng trong mắt tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Người tên là gì? Lạc Vô Trần ôn hòa hỏi. Thiếu niên không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Hắn tựa hồ thật lâu không cùng người trao đổi qua. Ta bảo ngươi Tiểu Lang, có được hay không? Thiếu niên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Tiểu Lang, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu những cái kia động vật đang nói cái gì? Lạc Vô Trần lại hỏi. Tiểu Lang ánh mắt đột nhiên sáng lên, dùng lực gật gật đầu. Cái kia tốt. Lạc Vô Trần theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối nướng đến vàng rực chảy mỡ chân thú, đưa cho hắn. Về sau, ngươi liền theo ta. Ta để ngươi mỗi ngày đều có thịt ăn, còn dạy ngươi như thế nào chân chính, cùng những bằng hữu kia của ngươi nhóm trở thành đồng bọn. Nói, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm vào Tiểu Lang mi tâm. Nhất đoạn đơn giản cơ sở ngự thú quyết tâm pháp, trong nháy mắt chuyển vào Tiểu Lang não hải. Tiểu Lang thân thể run lên, ngốc đứng ở tại chỗ, hắn có thể cảm giác được chính mình não hải bên trong nhiều một chút kỳ kỳ quái quái, lại cảm thấy rất thân thiết đồ vật.